Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể phái đoàn, hôm nay không phải là một cái thời giảng pháp thường nhật của thiền viện, mà do có cái nhân duyên gọi là đại diện một phần nhỏ trong tập đoàn FPT đến thiền viện Trúc Lâm Mật Mã để mà trải nghiệm thiền. Buổi sáng quý vị đến đã được ngồi thiền rồi phải không? Sau khi ngồi thiền xong thì quý vị muốn có một cái buổi trao đổi gọi là nghe trao đổi đạo lý, thì buổi trao đổi này quý vị có đưa ra cái chuyên đề, yêu cầu quý thầy nói theo chuyên đề quý vị, có nghĩa là những cái gì quý vị sẽ được nghe chưa chắc là những cái gì chuyên nghiệp ở trong thiền viện Trúc Lâm Mật Mã này, mà quý thầy biết cái gì có những cái yêu cầu của quý vị thì quý thầy sẽ nói những vấn đề quý vị đang quan tâm. Chuyên đề phái đoàn yêu cầu nói chuyện: một là vươn lên trong cuộc sống, hai là để hạnh phúc thành công trong gia đình và công việc, ba là tư duy tích cực trước nghịch cảnh thách thức, bốn là cách phát huy năng lực cá nhân. Trong phần nhỏ đó thì phát huy năng lực cá nhân vượt qua thách thức, thành công cá nhân cộng với thành công tập thể đem lại lợi ích cho xã hội. Vấn đề đưa ra xác đáng chưa? Đại chúng đồng ý chưa? Và mình nghe để mình thu nhặt được cái gì đó mang về cho gia đình, cho cái công việc, phải không? Bây giờ mình kiểm tra lại sáng nay trong cái lịch tổ chức của đoàn mình á, mình nghe coi thử là mình đã làm được gì qua những cái ý này. Ví dụ như là phát huy năng lực cá nhân vượt qua thử thách. Thử thách là sáng nay dự tính là 6 giờ tòa thiền, nhưng mà hôm máy bay nó delay thì chúng ta ngủ qua một đêm là nó có được 4-5 tiếng chuẩn bị, nhưng mà chúng ta vẫn không vượt qua được để mà đến đúng giờ, cho nên chúng ta đến trễ. Thì đến trễ thì ở đây cũng không có cái ông chủ tịch nào ông phạt hết á, chỉ có điều quý vị thiệt thòi là lúc 6 giờ quý thầy nghe chim nó reo nó hay quá chứ, mà thấy không có ai mình tiếc quá. Khi 7 giờ quý vị đến á thì chị mới đi ăn rồi, mọi thứ nó yên ắng rồi, thì quý vị chỉ cảm nhận được yên ắng thôi. Còn trong 6 giờ đó, quý vị biết khung cảnh nó không có động, mà chim nó vang lên nó làm cho nó hay, chứ nó không phải động lên. Đó, quý vị, quý thầy muốn cho nói nhỏ nhỏ như vậy để quý vị thấy rằng là khi chúng ta có một cái lộ trình hướng tiến thì có người ta lúc nào cũng chuyên nghiệp. Và chuyên nghiệp như thế nó sẽ mang lại cái an ổn cho bản thân, gia đình và công việc. Còn hiện nay chúng ta đang đầu tư vào cho từng giai đoạn, từng khoảnh khắc, từng công việc. Và những khoảnh khắc công việc mà cần đầu tư chúng ta bỏ sót. Vì vậy mà cái vấn đề chúng ta đầu tư để cho nó chuyên nghiệp, quý vị làm được. Quý vị chỉ đầu tư cho việc cần mà việc còn là quý vị bỏ sót. Chính bỏ sót cho nên cuộc đời mình nó khập khiễng. Do đó chúng ta đang bất ổn, chúng ta tiến không có đều, và có nghĩa là chúng ta đang nỗ lực vì cái gì đó chứ phải vì bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta không phải vậy. Như vậy chúng ta đang đi theo đuôi chứ không phải là chủ động. Và nếu quý vị xét soát lại như vậy thì đi vào bài quý vị thấy bây giờ quý thầy sẽ không có phải giảng từng mục, mà quý thầy sẽ đưa một cái tầm nhìn tổng quan. Nó là một tập hợp mẹ. Nếu quý vị thực hiện đúng như vậy thì nó từ hoàn thiện tất cả những ý quý vị đưa ra và hoàn thiện cả một cuộc đời mình. Vì vậy cái đề tài hôm nay quý thầy nói chuyện đó là sống tốt, an ổn, vươn lên trong cuộc sống. Mình biết cách sống tốt. Tốt không phải là tốt và xấu. Tốt là đạt đến hoàn thiện, hoàn hảo, mỹ mãn. Như thế chúng ta sẽ được an ổn, và có như thế chúng ta mới có thể vươn lên được. Đầu tiên, điều kiện nào cho chúng ta phát triển? Quý vị muốn phát triển trong kinh tế gia đình không? Muốn phát triển công ty không? Muốn phát triển xã hội không? Phải điều kiện nào? Muốn phát triển phải nhờ vào đâu? Một, giả sử là may mắn, trúng số đề, bố mẹ giàu để lại, công ty ủng hộ tài trợ vốn, hoặc là mấy vị trẻ hay ngồi quán cà phê chờ có một cái job nào đó ngon làm chớp cái giàu ngay. May mắn thì sao? Ngoài tầm kiểm soát của mình, không đoán biết được. Phải không? Ngồi đó mình chờ ngày mai lỡ nó không may mắn mình đói thì sao? Thứ hai, nó chỉ đến với một số ít người và trong một số ít lần nào đó thôi. Chứ còn nếu mà quý vị làm gì đó mà may mắn thì thôi đi làm cho nó cực, phải không? Ở nhà mình đắp mền, mình mở iPhone lên, mình qua Facebook lướt lướt gì đó, tự nhiên trúng cái ầm cái giàu à. Thứ ba, không có năng lực duy trì và phát triển được. Ví dụ như bố mẹ giàu để lại của con cái, nếu con cái không có năng lực thì phát triển được không? Duy trì được không? Khóc, cụ như nước đổ phải không? Như vậy thì chỉ may mắn thôi, chưa đủ. Ví dụ như có một số vị hiện nay muốn làm giàu, mấy vị trẻ họ ảo tưởng hay lắm. Nó mới 17, 18 tuổi là nghĩ giống như giả can xây cát vậy đó, xây được liền à. Nó trường, rồi nó kiếm miếng đất, nó mua, nó bán, nó lời được mấy tỷ, đầu tư tiếp 10 miếng, nó được chục tỷ, nó làm chủ. Không làm công nhân, không làm nhân viên, mau giàu. Thế là làm biến học này, làm biến phấn đấu này, làm biến nỗ lực này. Rồi ăn rồi ngồi quán cà phê, rồi nghe ngóng để mà tìm thời cơ mà chờ. Có không? Có dễ được không? Mình nói không á, thì chắc là nó không đúng lắm. Nhưng mà nó được ít, hay không? Một số ít và trong một khoảnh khắc nào đó thôi, sau đó hết. Như vậy nó không bền, phải không? Đó là yếu tố may mắn không bền. Thì chúng ta phải đi qua một cái yếu tố thứ hai, đó là năng lực. Năng lực là gì? Quý thầy quay lại câu chuyện cái này, năng lực. Mình định nghĩa nó nhiều lắm, mà nói một cách đơn giản dễ hiểu này. Ở ngoài đời gọi là nói được làm được, mà trong đạo á thì nó cao hơn. Gọi là hành giải tương ưng, là nói điều mình đang sống chứ không phải nói để mình hiểu. Điều đó tôi đang sống tôi nói chứ mà tôi hiểu. Thì ví dụ quý vị ở ngoài đời đi, quý vị nhận cái công trình đó bao giờ xong, đánh giá đi. Và đấu trí giữa hai người, chọn một trong hai, một người 10 ngày, người 7 ngày. Rồi sau đó mình xác suất mình chọn một anh. Thì dù anh đó anh chọn 10 ngày nha. Thì nếu mà anh làm 7 ngày rồi, hay không? Không. Một là anh đánh giá sai vấn đề, hai là anh làm bị không chất lượng công trình, đúng không? Còn nếu anh làm 12 ngày rồi thì sao? Năng lực anh không có. Đó là năng lực. Thì rõ ràng Hòa Thượng Trúc Lâm là thầy của quý thầy đó, là một vị thể hiện rõ cái năng lực này. Mà một điểm nhỏ nhỏ để quý vị hiểu thế nha, thế kể hết đạo nó dài. Hòa Thượng nói đúng 3 giờ khuya lên xe đi giảng là 3 giờ nổ máy, chạy không trễ một phút. Ai trễ bỏ lại. Chính cái thái độ dứt khoát đó làm cho quý thầy là thời gian là nó logic. Mà quý vị biết chính Nhật Bản cái thời gian như vậy cho nên nó mới làm giàu trên một đất nước khó khăn. Quý vị đi Nhật biết đúng không? Đất nước không hề dễ giữa đạo, nhưng mà giàu bởi vì nó logic. Quý vị thuê xe đúng giờ, kể cả phố chùa nha, hẹn trước thầy đó 2 tháng, đúng ngày đó, ngày 15. Nếu 15 delay là 16, không có cơ hội gặp. Dứt khoát. Gọi là chuyên nghiệp, gọi là năng lực. Thì như vậy quý vị có dám đặt cái năng lực này vào trong sinh hoạt gia đình và công ty không? Nếu quý vị luôn đặt mình vào như thế, chắc chắn quý vị sẽ thành công. Mà cái chí ít là an ổn. Thí dụ hiện nay quý vị nói thưa thầy, thầy gài nút áo lại, thầy không cần kiểm tra, thầy nói thầy gài rồi. Thầy không cần phải sợ cổ. Năng lực là vậy đó. Người ta dứt khoát, ta tự tin, ta rõ ràng, ta mới thành công. Thì Hòa Thượng Trúc Lâm có nhiều việc để mà kể quý vị nghe. Có điều thời gian nó ít, quý thầy chỉ ví dụ một việc rất nhỏ thôi. 3 giờ khuya là 3 giờ kém ngày đi đuôi đi tới đó. Đúng 3 giờ để bà đi. Ai đi theo mà rớt lại 1-2 phút, bỏ lại dứt khoát. Năng lực là vậy. Thì ngài mới có thể làm nên chuyện lớn cho Phật Pháp, có lợi nhiều người, phải không? Thì quay trở lại. Năng lực đầu tiên là học giỏi. Có người học rất giỏi nhưng cuộc sống vất vả. Hoặc trong lớp có những người học giỏi mà ra trường chỉ làm thư ký cho một anh chàng học điểm 5, điểm 6 à? Có không? Điểm 5, điểm 6 ra làm giám đốc. Còn anh chàng thủ khoa ra làm thư ký, ăn lương. Vô lý vậy đó. Thì năng lực không chưa đủ. Thứ hai á, có những vị đã nỗ lực hết sức mình rồi nhưng thành quả không như ý. Có những vị đến đây trải nghiệm thiền, kể rằng là trước đó có đi học một cái khóa dạy làm giàu. Thầy không có biết khóa đó là gì. Thầy hỏi, nếu mà quý vị là giáo viên dạy cái khóa mà gọi là học làm giàu đó, giáo viên nha, thế thì đem cái bài học đó dạy cho ai họ cũng làm giàu được, được không? Nói dạ không, nó vì sao vậy? Nếu được tại sao dạy làm giàu? Nó tại vì họ chưa có nỗ lực hết sức. Khóc. Tôi thấy cuộc sống này có những người họ nỗ lực đến muốn chết rồi đó, họ vẫn không giàu. Mà nói xin lỗi, có khi những cái vị đứng lớp dạy đó họ cũng đấu giàu đâu, mà họ đi dạy người ta làm giàu. Nói quý vị ngay ở đây, của thầy không chê, của thầy đang nói rằng là chúng ta đang tìm còn một yếu tố gì đó chúng ta bổ túc vào, chứ không chê nha, bổ túc vào. Cho nên đã nỗ lực hết sức nhưng thành quả không như ý, đó là năng lực. Vì sao? Vì quý vị mới xác định được cái điều kiện cần, là cái cách sống, cách làm nên, mà thiếu điều kiện đủ, đó là còn thiếu yếu tố may mắn. Phải không? May mắn là gì? Chút xíu mình nghe sau nha. Như vậy năng lực thôi chưa đủ. Kết luận, muốn ổn định, duy trì và phát triển trong cuộc sống, chúng ta cần hội đủ cái gì? Điều kiện cần là năng lực, mà điều kiện đủ là may mắn. Để cho những cái nỗ lực của mình, cái trí tuệ, cái công sức, cái bỏ ra tất tần tật mọi thứ của mình, nó đi đến một cái kết quả gọi là cơm đưa vào miệng không bị rơi đó, thì phải có một yếu tố kèm theo là may mắn. Thì năng lực là gì? May mắn là gì? Chúng ta đi qua phần tiếp theo, là xác định hai điều kiện cần và đủ. Một, quý vị sẽ nôn nao nghe may mắn phải không? Điều kiện đủ may mắn, mà trong nhà đạo gọi là phước đức. Phước đức nó được bắt nguồn từ cái tâm cởi mở rộng lớn. Nếu quý vị nói chỉ có làm từ thiện thôi á, thưa quý vị, làm từ thiện chưa chắc là có phước nhiều, có ít. Ví dụ như mình làm từ thiện vùng đó mà tới đó người ta đối xử không có tốt, mình bực quá mà đâu làm đấy. Hoặc làm từ thiện để mà mình tôn vinh cái bản ngã của mình thì nó nhỏ hẹp, người ta đâu ủng hộ nhiều, đâu làm lớn được đâu, phải không? Mà việc làm từ thiện phải bắt nguồn từ cái tâm cởi mở rộng lớn, có nghĩa là mình bỏ ra tiền tỷ. Những cái người hàng xóm mình, người bạn đồng nghiệp của mình ngồi cạnh, họ có 10.000 đồng bạc thôi. Họ nói tôi ủng hộ chị, ủng hộ anh, tôi mắc cỡ quá, tiền tôi ít quá, nhưng mà tôi thấy làm tôi vui, tôi tùy hỷ, cho nên tôi đóng 10.000, có thể là nó không là gì, nhưng đấy là cái lòng của tôi. Thì cái người mà chủ để đi chuyến đó đón nhận cái tâm của người này, thưa quý vị, phước nó rất là viên mãn. Và cái người cúng 10.000 mà vui theo việc làm của mình á, phước này bằng với cái phước bỏ tiền tỷ để làm, bởi vì cái lòng tùy hỷ. Thì cái người làm này và người cúng vào 10.000 này, cái lòng mở rộng, cho nên phước nó lớn. Thì có người hỏi, thưa Đức Phật, vậy chứ cái người bỏ 1 tỷ, còn người bỏ các 10.000 này mà đưa vào, phước nó bằng người 1 tỷ, vậy phước người tỷ có bị bớt không? Đức Phật ví dụ giống cái đèn đang sáng vậy này, có người khác đem cái đèn tới mồi lửa mình, thì cái đèn này có bị bớt lửa không? Đâu có bớt lửa gì đâu, phải không? Mồi đâu chừng đó à? Thì cũng vậy. Quay trở lại, quý thầy muốn nói rằng á, là khi tâm rộng, chúng ta làm 1 tỷ vẫn là chuyện lớn, 10.000 cũng là chuyện lớn. Và chính cái tâm rộng này không phải đợi từ thiện mới làm, mà hàng ngày cởi mở, mình tươi cười với một người chào mình, xung phà người yếu mình thì mình đỡ. Cái lòng mình rộng bao giờ mình cũng có thể làm chuyện đó. Thưa quý vị, người đó, cái cuộc sống họ nó may mắn lắm, tại cái phước nó nhiều. Quý vị nhớ, phước nó là một cái lực, nó bảo vệ quý vị an toàn. Cho nên quý vị muốn rằng là để cho nó an ổn á, có phước không ai làm gì mình được hết á. Có những người là đầy đủ rồi nhưng mà lo ngày mai không biết con cháu làm sao. Đem con cháu học ở nước ngoài lên đây thầy tư vấn, thầy nói quý vị đủ đó, tiền quá giàu, học nước ngoài về bằng master giỏi, kỹ năng có, tiềm năng có, công ty bố là liên kết nhiều công ty, thì vững vàng, giờ lo cho con là sao? Thì muốn ổn á, ít nhất nha, mở rộng lòng, đừng có phàm khuyết với ai và tặng phước lên, chắc chắn quý vị là nhớ là không ai có thể đụng vào mình được. Mình đặt câu hỏi, có những người họ giàu họ có phước chứ, nhưng tại sao họ bị họa? Bởi vì họ tham quá cái phần phước của họ, vì vậy mà phải bị họa. Quý vị kiểm tra phải không? Còn cái chiếu mà quý vị gọi là cái thuật, quý thầy áp dụng ở đây nha. Xây dựng thiền viện trong vòng 15 tháng xong, nhưng mà nhắm nhở dừng, tuyên bố khánh thành, không xây nữa. Nhiều người nói thầy làm sai,
con sai họ mới cúng. Do thầy nói dừng thì kinh thánh ai cúng cho thầy? Mình nói quý vị nói vậy đúng với trần gian này, còn thầy là thầy đúng với nguyên lý Phật pháp, tức là phải có phước, còn nếu tham quá phước sẽ bị họa. Quý vị kiểm tra lại, có những người họ giàu, khá giàu, họ cao lắm, nhưng họ bị họa là do vì nó tham quá cái phần mà mình đang có. Đây là cái thuật nha. Cho nên thầy nói rằng thầy dừng thì tu đã, rồi tu một thời gian, rồi cái gì cần mình làm tiếp, rồi dừng thì tu đã. Thế nó lại bình thường, nó khỏe lắm. Còn nếu quý vị thấy cúng 1 rồi 3, cúng 3 rồi 4 là chết. Mình đến đây mình tính ban đầu là khả năng mình chỉ có cái chánh điện thôi. Tại chủ trương của sư ông, của Hòa Thượng Trúc Lâm và tông môn quý thầy là không kêu gọi dưới mọi hình thức, kể cả người ấy không. Mà ai cúng thì làm, không thì thôi. Bởi vì mình không bao giờ làm cho người gần mình khổ. Đạo Phật là cứu khổ bán vui. Bây giờ quý vị một tháng làm lương 10 triệu chia trong gia đình vừa đủ. Thầy nói hôm nay thầy sẽ dần quý vị cúng cho thầy khoảng mấy bao xi măng. Phải trích cái tiền mình ra, mình phải suy nghĩ. Mình khổ không? Mình vô tình làm cho người gần mình rất đau khổ là sai. Cho nên Hòa Thượng không cho kêu gọi mọi hình thức. Thế thì ra đây trong cái năng lực mình phán đoán là khả năng mình nếu mà tất cả mọi người quen cúng thì sẽ được cái chân điện. Mà tự nhiên trong vòng 15 tháng nó tới 7 công trình như thế thì nó quá rồi. Phải không? Nhám nhở dừng. Quý vị dám như vậy không? Thì nằm theo cái nguyên lý thế này. Nếu ai từ nhỏ vất vả, lớn lên giàu, an toàn. Nếu ai đang giàu, bị sập giàu lại, an toàn. Từ nhỏ giàu luôn, chết sớm. Quý vị kiểm tra lại coi. Không ra khỏi bản nguyên lý này. Thế thì chúng ta tìm một nguyên lý nào để không nằm trong chỗ mà bị vất vả, bị thất bại, để cho an toàn. Tìm một nguyên lý nào? Nguyên lý là gì? Nguyên lý là chúng ta biết cách dừng vừa cái phước rồi tiến tiếp. Giống như ngồi nghỉ lấy hơi chạy tiếp, chứ không phải là thụ động. Còn nguyên lý mà quý thầy nói bản nguyên lý đó là cái tự nhiên, là không có cái trí để cân rốn, cân chỉnh nó. Nhưng mình có trí, mình đưa ra biện pháp với nó. Thì dù anh này tự nhiên xếp thưởng riêng cho anh một cái biệt thự mấy tỷ thì là nhiều quá rồi. Một là không nhận, hai là nhận. Nhận xong mình biết là mình phải hy sinh thêm cái công ty, mình bớt những cái tham lam lại để tu tâm dưỡng tánh cái đó, phải không? Hoặc là trích bớt một phần để mà làm cái việc thiền nguyện cho trẻ em mồ côi gì đó, để khá là dễ đó. Thì trong giáo Phật các ngài nói rằng là có phước không hưởng hết, hưởng hết thì họa. Mà hiện nay trong cái thuật làm giàu, quý vị ở đòi nghe phong phanh nói á, là cái tiền đó quý vị chia ra có một cái tài khoản gọi là từ thiện, phải không? Không biết có không, tôi nghe đồn vậy đó, tôi cũng đâu học làm giàu đâu. Đại khái là, nhưng mà nó không nằm ngoài cái điều Phật dạy là phước không được hưởng hết. Như vậy, qua cái phần này quý thầy đã nói xong cái yếu tố may mắn rồi. Tâm rộng, biết sống nguyên lý, đừng có tham quá phước phần, quý vị sẽ an toàn. Và may mắn có, thì nó quyết định đến cái sự nỗ lực của mình, nó đưa đến kết quả. Còn may mắn cũng có, quý vị lo làm cho nhiều đi. Mà phước nó thiếu thì cơm rơi tới gần tới miệng, nó rớt xuống đất, tức cũng hơn là không có nữa, phải không? Đó là nguyên lý. Thứ hai là điều kiện cần, tức là năng lực. Năng lực dựa đến ba phạm trù cơ bản. Một là thể chế của đương thời. Hai, kỹ năng, tức là diệu dụng, thời trí. Và ba là thái độ, tức là tích cực của bản thân. Muốn mạnh, nhờ vào năng lực cùng hưởng, chúng ta phải tạo nên nó. Thì trong cái thể chế này, ví dụ quý vị là tập đoàn FPT đi ha, thì phải biết tạo nên cái năng lực cộng hưởng. Một là cái năng lực của người lãnh đạo, tức là cái người lãnh đạo phải có năng lực, phải không? Hai là số đông anh em trong công ty. Và thứ ba là bối cảnh thực tế cho phép. Mình đưa ra cái kế hoạch tốt mà trong cái dịch bệnh mình phải có tiêu chí lại. Thì dựa vào ba tiêu chí này, ví dụ người lãnh đạo là một này, số đông anh em là hai, và bối cảnh là ba, để tạo nên một cái năng lực cộng hưởng. Quý thầy rõ chưa? Trong gia đình cũng vậy. Mình là người trụ cột này, quý vị ai muốn làm nóc nhà thì cứ làm nóc nhà đi, mà phải đủ năng lực. Chứ không phải cái người nóc nhà là cái người muốn thụ hưởng nhiều, người đó đủ năng lực để lo cho gia đình, hy sinh. Hai là không phải một mình, mà phải biết phát huy năng lực trong mỗi thành viên của gia đình. Và thứ ba là phải biết miền Trung này nó bạo lụt là phải để dành, là mai mốt lụt mà ăn hết đó thì sao. Tức phải biết cái thời điểm nữa. Nếu quý vị biết phát huy năng lực như vậy á, thì nó vững một phần. Thứ hai là về phần kỹ năng. Mà kỹ năng này ở ngoài đời thì quý vị học cái kỹ năng ở nơi trường, nơi lớp. Nhưng thưa quý vị, học kịp không? Hôm nay mình ngồi mình học, mình trả bài, mình thi được 10 điểm trên 10 về cái luật của hàng hải. Rồi sau đó mình bước ra ngoài biển, mình thực hiện, mà ngoài biển nó biến đổi rồi, không phải giống vậy. Hoặc quý vị làm FPT bên công nghệ thông tin phải không? Mình học cái kỹ năng là chống những cái người mà ăn cắp thông tin trên điện thoại. Thì mình học là nào là không được bấm vào rồi đến, là nào là đừng có nghe, là thì dừng, đừng cung cấp OBT vân vân. Mình học xong rồi bước ra, tự nhiên bây giờ nó thêm một cái nữa là gọi tới, mình vừa alo là nó lấy thông tin rồi. Vậy quý vị học kịp không? Không học kịp. Thì kỹ năng là gì? Có một cội nguồn trí tuệ, nhìn vào biết ngay, kịp thời mới đủ. Đủ có nghĩa là chúng ta biết kịp thời mới đủ. Đó, thì trong nhà thiền nó có cái đặc biệt đó. Có cái đặc biệt đó. Tức là có cội nguồn để phát huy kỹ năng kịp thời. Thí dụ cái công chuyện đó, chọn anh A và anh B. Chúng ta sẽ chọn cái anh A có đủ năng lực mà bắt kịp cái tình huống thực tế để xử lý, đúng không? Còn anh B học bài rất tốt, nhưng mà gặp tình huống anh phải xin ý kiến lãnh đạo. Lãnh đạo ở nhà đâu có biết ở đây mưa hay là nắng đâu, đâu biết đò pha, đâu biết chỉ đáo. Cho nên cái kỹ năng đủ nó là gì? Là đủ nguồn trí để gặp là nó kịp. Đó là kỹ năng. Vì vậy ở đây quý thầy nói về kỹ năng á, là nói về cái trí tuệ nguồn. Nơi mỗi chúng ta đều có một cái cội nguồn trí tuệ. Ví dụ như mình nghe mình hiểu mà cái cột nhà nó không hiểu, tại nó không có khả năng hiểu mà chúng ta có khả năng hiểu. Như vậy suy ra, trước khi chúng ta muốn hiểu là chúng ta đã có một cái tiềm năng, cái background, cái nền, cái khả năng hiểu trước. Mà cột nhà nó không có cho nên không có khả năng hiểu, thì chúng ta có khả năng hiểu. Rồi chúng ta mới hiểu những vấn đề gì, phải không? Khả năng hiểu và hiểu cái gì, hai cái ha. Nhưng con người ta bừng hiểu cái gì mà quên cái khả năng hiểu, cho nên khổ đau. Bởi vì cái khả năng hiểu nó có hai tính chất, một là nó không đồng, hai là nó sáng một cách đầy đủ và rất là nhiều. Ví dụ như ông nguyên thủ quốc gia, ông nói ông tỉnh là bởi vì nếu ông nói tùy tiện như mình, ông không đủ năng lượng tại việc và ông phải vào bệnh viện. Ví dụ như những cái vị chủ tập đoàn mà lăng xăng như mình, ông mất năng lượng, ông không đủ là ông sẽ không làm việc nổi. Cho nên ông phải tỉnh tại, mà chính cái tỉnh tại là nó refresh trở lại trạng thái ban đầu. Đó là trở lại cái background, cái khả năng hiểu đó, cái trí tuệ nguồn đó. Thí dụ như quý thầy ngồi đây, không cần phải suy nghĩ gì, chỉ trở lại cái sáng, nhưng mà quý thầy biết hết, muốn nói nhiều, muốn nói ít, muốn làm gì, quý thầy cân chỉnh hết toàn bộ. Nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cho nên khi quý vị trở lại cái nguồn này, quý vị nhìn là biết ứng đối ngay. Nó sẽ có ra kỹ năng. Và cái này nó là trái đại của tất cả. Chút xíu quý vị sẽ thấy. Từ cái nguồn này chúng ta mới tiếp cận văn minh. Thí dụ cái iPhone 14 ra đời, lần đầu quý vị cầm cái iPhone 14, quý vị có học cái cách sử dụng từ iPhone 2 trở lên không? Có học không? Đâu có đâu. Cầm 14 vô quẹt 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 là tìm ra cách nguyên lý là sử dụng thôi. Đâu cần phải kế thừa từ iPhone 2 trở lên, phải không? Đó là gì? Nó có cái nguồn trí, nó tiếp cận nền văn minh là nó có ra kỹ năng là sử dụng được. Quý vị hiểu vấn đề chưa? Đó là một. Thứ hai là nó đối trước những tình huống cụ thể. Thứ ba là đối trước bối cảnh toàn cầu, bối cảnh chung. Thì nếu quý vị có nguồn trí tịnh tại sáng, nhìn vào cái đó, quý vị sẽ có kỹ năng để xử lý, mang đến hiệu quả tốt. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải có cái nền để gặp là ứng đối, đồng ý không? Thì điều này chắc công ty mình quý vị biết rồi. Những người lãnh đạo đây phải có kỹ năng như thế, không kỹ năng như thế sao ứng đối được? Phải như thế. Đó. Thì quý vị nhớ rằng là nếu quý vị đặt câu hỏi là bằng cách nào để phát triển bản thân tốt nhất là đây. Thứ ba là về cái thái độ, tức là cái năng lực như thế nào còn tùy thuộc vào cái thái độ nhiệt huyết. Nếu quý vị tổ chức đoàn đi đến đây bằng cái tâm vui, thích thì nhiệt huyết. Cái đoàn đi không cần chú đáo mà nó vui. Còn nếu mình làm ì à, ì à cho có, tới tháng tôi lệnh lương tôi nhiệt tình, cái ông sếp ông chẳng thêm đồng nào, thì như thế thì chúng ta có làm chú toàn cách mấy thì đoàn họ thấy cái mặt của mấy cái người lãnh đạo họ cũng chán à, nó mất vui. Cho nên cái năng lực phát huy như nào á, nó còn cái thái độ. Mà thái độ đây là cái sự nhiệt huyết của bản thân. Khi quý vị phát huy ba khía cạnh đó, quý vị sẽ phát huy tốt năng lực. Bây giờ mình cụ thể, phát huy năng lực đúng nguyên lý sẽ phát triển. Giờ nói sâu về năng lực. Đầu tiên là cơ chế. Thì tất nhiên cái vị này phải có trí tuệ. Trí tuệ quý vị nhớ nó có hai. Một, trở về cái cội nguồn, cái bếp ráo tịnh mà sáng, giống như nguyên thủ quốc gia ngồi làm việc. Hay không? Tịnh sáng. Sau đó là chúng ta nhìn vào gì biết đó, kể cả học cũng phải trên cái nền tịnh đó. Mấy anh chàng học giỏi nó không có lo lăng lăng xăng, nó học chỉ chơi mà nó giỏi. Còn mấy anh chàng lăng xăng cần cù thì cũng giỏi, nhưng mà nó giỏi giới hạn rồi. Còn ra cái bài toán mà khác nó làm được, quý vị đồng ý không? Cho nên anh nó phải giỏi, anh nó giỏi kiến thức thôi. Còn giỏi trí tuệ á, nó học chơi chơi vậy đó mà đùng đấu dài đó. Đó đó. Quý thầy vẫn có tư vấn cho một số tập đoàn mà họ làm việc cũng là nhiều việc á. À, nhân viên có thể là 3.000 hoặc 5.000 á. Thì ông đó ông nói không biết sao mà thầy điều hành rất nhiều việc. Quý vị biết quý thầy là mình không kêu gọi không giờ vả, cho nên những cái việc ngày xưa xây dựng á, kể cả lái xe máy xúc mình cũng lái, xe ben, thiết kế kết cấu đồ hình, tất cả tất tật giảng dạy. Quý vị biết cái buổi nói chuyện quý vị cũng là slide, và tất cả các buổi giảng đều như vậy, tất cả đều mình phải làm hết. Thì ông nói biết vì sao mà thầy làm nhiều việc như vậy, tức là mình không học và không đọc sách. Cái may mắn của tôi mà là không đọc sách. Tại đọc sách nó lái cái chuyện của người ta mà chưa chắc mình làm được rồi. Thì quý thầy nói đơn giản là chỉ trở lại cái nguồn nó đó, nó muốn biết gì nó biết à. Thì tất nhiên là những cái gì yếu tố của xã hội, của môi trường, tình huống nó sẽ kích hoạt vào cái trí này nó cho biết. Nhưng phải ngồi không mới biết nha, kích vào. Dù muốn lái xe ben chở đất, mình đâu kịp đi học. Rồi, anh nói đi, phanh côn lái số, nói tôi nghe, rồi xuống đi, để tôi, đừng ngồi đó nó lỡ lộn đầu, anh chết chúng tôi, để tôi chết mình này. Thế là đến lái xe ben đổ đất, vôi là làm thôi. Trở lại trí mình là tay chân tự nó làm việc, mình sáng. Chắc quý vị đâu đó cũng có phát hiện rồi, phải không? Nó hay lắm. Thì thầy chị anh đó, ông chủ tịch á, anh cứ ngồi đến cái ghế, anh thẳng cái lưng lên, hít thở nó thông. Gặp việc, anh coi như là một chiếc lá rơi rất là bình thường, và khi đó cái trí anh nó sẽ cho anh biết. Còn nếu anh vô vập, anh làm việc liền á, anh nhanh á, anh 10 thì anh giải quyết được 6 là anh mất cái 4 này, nó quên. Còn anh trở lại á, 10 nó ra 100, nó là lắm, chứ nó không mất đâu. Vậy là có thử rồi. Thì có vị họ làm như vậy thì năng lượng họ đủ, họ khỏe và càng phát triển. Và có vị á, họ lại vận dụng hay hơn. Họ vận dụng là cái ngày mà anh em làm việc á, thì họ sẽ đi chơi, họ thư giãn. Để cái đầu họ rảnh, khỏe, họ tính. Một mình họ tính cho 5.000 người làm việc sẽ tốt hơn là họ làm. Còn cái ngày mà anh em đi như thế này á, thì sếp ở nhà đóng cửa và làm việc. Hợp lý không? Ông làm việc để chuẩn bị, phải không? Ví dụ cho đoàn quý vị đến đây, cách đây khoảng gần tháng gì đó là những cái vị lãnh đạo đi trước. Đó, tức là phải làm việc trước. Thì cái ngày anh em mà nghỉ thì sếp làm việc để chuẩn bị. Và cài đặt cho các trưởng ban đầu ngành, tới khi vô làm việc chỉ cần kích hoạt là vận hành, mới đó nạp dữ liệu, sau đó là chạy chương trình, phải không? Mình làm việc mình lấy dữ liệu, mình nạp dữ liệu cho các trưởng ban đầu ngành, tới khi làm việc mình chạy chương trình xong là mình rảnh mình đi chơi. Mình chỉ điều chỉnh lại những cái phần cần thiết thôi. Đó là gì? Là quý vị đó biết ứng dụng cái trí tuệ từ cái nguồn lằng sáng để vận dụng vào công việc một cách hiệu quả, tĩnh tại. Đây là năng lực. Và cái người sếp có trí tuệ như vậy, thứ hai là biết dùng người, biết lắng nghe, biết cầu thị. Cho họ nói có khi họ vui, họ làm cho mình. Nhiều lúc điều đó mình thấy thưa mà vẫn cho nói họ vui. Uống ly cà phê không bằng mình tự pha. Uống mà uống người ta cho nó dở lắm mà pha uống ngon. Rồi quý vị nào không biết thì nói giống như là mình nghe nhạc, nhưng mà hát không hay mà hát nó là thích hơn nghe. Ví dụ là như thế. Nó có đời quý vị hiểu là như vậy. Thì cho người ta nói á, người ta sẽ hết lòng ta ủng hộ cho mình. Để mình nghe thêm những điều còn sót. Thứ hai là bỏ qua bản ngã chủ quan, phát huy sức mạnh số đông. Nếu mà cái bản ngã xuất hiện ra là nó che lấp bớt mình, chắc chắn là mình sẽ khuyết điều gì đó mình không thấy. Rồi anh em họ thấy cái bản ngã mình nó vướng, họ bực, họ ghét, họ không ủng hộ, thì mình cũng là vua mà không có tướng thì không được cái gì. Kế là cái phần kỹ năng. Thì có thể nói trí tuệ nguồn, nãy giờ nói nhiều rồi, vừa nghe qua. Muốn phát huy cái này á, quý vị tập để nó trở thành cái sự sống của mình, chứ không phải là một công việc, chẳng phải tu hành, mà đó là sự sống, có nghĩa là nhúc nhích là nó. Muốn mạnh, ngồi thiền, không phải chờ tới chùa mới ngồi, mà sáng nào mình cũng ngồi tí, 5 phút, 7 phút, 30 phút, tiếng là quyền. Nhưng mình cứ ngồi hoài như vậy, nó quen rồi á, bữa nào không ngồi giống như thiếu ly cà phê buổi sáng á, là lúc đó quý vị sẽ, nó có cái nội lực hay lắm. Cái nội lực và trí tuệ rất là hay. Quý thầy là người chuyên cái đó và chỉ cho nhiều người, nhiều vị họ áp dụng tốt cái đó. Thứ hai á, là quý vị ngồi đây, có nhúc nhích hay là có gài, có ngứa, có làm gì cũng tịnh tại như vậy. Quý thầy có sửa cổ áo cũng không rời cái tâm của mình sáng. Đừng có để ý nó mà vẫn làm được. Quý vị nhớ này, cái tay nó tự nó làm, đừng có khởi nó vẫn làm nha. Cho nên vừa làm vừa nói, vừa thuyết pháp, vừa sửa micro, làm tất cả mọi thứ. Đừng có nghĩ là làm nó được. Còn nghĩ là làm này nó lộn khác. Còn không nghĩ nó quản trị hết. Biết cái máy ghi âm này là nó không chớp chớp đó, nó đang ghi âm. Thì micro này là vừa. Cái kính này quý thầy kéo ra cho nó gần bàn, thu âm tốt, không bị dịu âm, quý vị nghe tốt. Nhìn tất cả mọi người ở dưới, dưới đó là quý Phật tử đang ngồi bảo tràng, công ty ngồi đây, trên này dư mấy cái ghế bên này, biết hết toàn bộ. Nhưng mà đừng có nghĩ ở đâu thì nó biết hết. Còn nghĩ một cái thì nó sẽ vướng. Còn cố nghĩ tất cả nó sẽ bị căng. Quy tập như vậy, vào bếp cũng vậy, ra chợ cũng vậy, công ty cũng vậy. Thì khi nào quý vị cũng đang ở trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn. Vì vậy cái sự Trúc Lâm có những vị hỏi Hòa Thượng Trúc Lâm á, quý thầy tu trong chùa Hòa Thượng coi cho xem đá bóng không? Quý vị trả lời sao? Quý vị sẽ nói cho và không. Cho thì không được, thầy tu ai coi đá bóng. Không, vì sao lại không? Thì Hòa Thượng nói á, đá bóng là môn giải trí, cần cho quý vị đời căng thẳng tới giải trí. Còn người tu mình, tâm hồn nó thanh thản, đâu cần giải trí đâu mà coi. Tức là ai mà coi đá bóng là biết cần giải trí rồi đó. Còn mình thanh thản mình đâu cần giải trí đâu coi. Quý vị cần giải trí không? Khi nào cần giải trí là biết đó, mình chưa có sẵn sàng một cái tấm đủ để sống. Chờ tới coi đá bóng nó giải trí một tí, sau đó nó căng thẳng lại. Cả đời mình căng thẳng vậy, tội nghiệp cho mình quá. Còn biết ứng dụng này giờ quý thầy nói á, thì khi nào mình cũng ở trong cái chỗ đó, quý vị trong chỗ đó nó sướng lắm. Cái thân này có khi nó giống như không có, cái tâm nó rụng thênh, nó nhẹ nhàng, cái trí nó mạnh, nó sáng, người mình nó thoải mái lắm. Thoải mái không phải là không làm việc quý vị nha. Có nhiều người nói rằng là ngày xưa chư Phật chư Tổ tu nhàn quá, các ngài ở trong rừng trong âm tranh, rồi uống nước khe, rồi ăn rau đắng, rồi sống tu nó nhàn, thời giờ quý thầy vất vả. Quý vị thấy hợp lý không? Đúng không? Thời giờ nhiều việc nó vất vả quá. Nếu trả lời như thế, chúng ta chưa biết tu thiền. Và trả lời như thế, chúng ta bằng với những người chưa tu không khác. Mà nếu như thế, đừng có vào trong chùa mà ăn mà thọ những cái đàn na tín thí, lãng phí. Trả lời sao mới phải? Nếu quý vị sống trong cái trí tuệ nguồn, trong cái thiền này nó hay lắm. Quý thầy hỏi quý vị lại, trong một hội thảo quốc tế đó, và cái người hỏi đó là một vị phó giáo sư tiến sĩ bên Đại học Harvard. Họ hỏi, quý thầy nói vậy thì theo giáo sư á, nhàn là không việc mới nhàn hay là có việc mà nhàn? Nếu nó không việc nhàn thì ai cho mình không việc? Và kế nữa, có những người ví dụ như bị Covid đi, cho thư giãn ở không hoài, chịu nổi không? Mà không có chán, chịu chứ nổi. Thậm chí những cái tệ nạn mà trong khi ở không, Nhật nó có những cái tòa nhà cho thuê để lỡ hai người gây lộn nhau, một người vô đó thuê ở riêng khỏi cái lộn mà. Ở không có nhà không? Ở không không nhà, phải không? Có việc. Nếu có việc nhà, tại sao quý vị nói hiện nay quý thầy có việc là bị không nhà? Không việc cũng không nhà, có việc cũng không nhà, vậy thì thế nào là nhà? Tôi nói quý vị nghe là cái nhàn đúng của nhà Phật là trở lại trí này. Nếu Đức Phật có thì hiện ra đời hiện nay, ngài cũng phải nhàn mới là Phật. Còn nếu vì cuộc sống áp lực mà ngài không nhàn chưa phải là Phật. Quý vị đồng ý không? Thì muốn nhàn không nằm ở chỗ không việc và có việc, mà có việc và không việc chúng ta đều nhàn. Bằng cách nếu mà rốt ráo thì trở lại cái trí này, nếu quý vị nhận ra rồi thì không cần nói nha. Còn chưa, một là sắp xếp công việc một cách có khoa học, A, B, C, D rõ ràng rạch ròi. Sau đó chúng ta cho nó dao động một ít thôi, đừng dao động nhiều quá. Quý thầy nói dứt khoát, nó làm cho thân mình vững và sáng. Mà thân vững sáng mới có thể phát huy được. Còn ông sếp nào mà thấy cái mặt nó xù, nó gần rất chất cả đó. Nó ngộ lắm nè. Cái phước, cái trí nó hiện cái mặt của mình đó, nó ngộ lắm, phải tướng. Nằm cái bản lĩnh đó. Quý vị biết là có những vị vua, ngày xưa họ làm vua là họ là những vị đã từng tu tốt. Mà họ muốn làm vua một kiếp chơi vui vậy, tu tiếp. Chứ không phải người thường mà làm vua được đâu. Có một vị vua ở bên Tàu. Thì khi mà sinh ra trên lưng nó có cái bớt đỏ có hiện chữ là vị trụ trì chùa Viễn Giác ở gia đình Sài Gòn. Thì mấy vị đó mới có hỏi cái chùa ở Việt Nam á. Thì mới nói là hòa thượng nó tịch nói rằng là sẽ làm vua bên đó, biết trước lắm. Và muốn chứng nghiệm á thì nhớ là lấy cái nước giếng chùa đó xoa lên lưng là nó hết. Đúng là múc nước giếng về xoa lên lưng là hết hàng chữ đó. Cho nên quý vị nhớ rằng là những cái người mà muốn làm lớn lên á là phải có cái trí và cái phước lớn chứ không phải thường nha. Thì nó hiện ra. Thì trở lại là quý vị phải luôn hồi phục lại cái trí đó. Thì quay lại cái chị Nhàn. Sắp xếp công việc một cách có khoa học, dứt khoát, nó sẽ làm cho mình vững. Thứ hai là gì? Là luôn sáng lại tánh mình, tức là trở lại refresh là trở lại trạng thái ban đầu. Như là chưa làm gì, đáng làm mà vẫn là như là chưa làm gì. Thì đối với việc gì quý vị tự nhiên nó nhàn à. Quý thầy tiếp xúc với nhiều người, có những vị họ tu thiền tốt đó. Họ lên đây họ xử lý mấy cái việc cho quý thầy. Cho điện về công ty xử lý cái đó. Công ty phản ứng lên la họ. Họ cười nhẹ nhàng, cảm thông và họ không cho người ta biết. Biết ta nói khinh đó. Cười nhẹ nhàng. Và những người đó tự nhiên họ sống rất là nhẹ mà phơi phới à. Nó lên mà nó là thứ tốt. Quý thầy đang nói là trở lại cái trí tuệ nguồn cho chúng ta nhàn. Thì từ trí tuệ nguồn này quý vị tiếp cận văn minh. Trí tuệ nguồn này là buông thư này. Tịnh tâm mọi lúc mọi nơi. Trồng đạo đức, dưỡng tinh thần. Buông thư mọi lúc mọi nơi tịnh tâm. Chúng ta trồng đạo đức thì không bị tội lỗi, làm cho mình an ổn. Và dưỡng tinh thần. Mình có quyền dưỡng tinh thần trên công ty mà. Quý thầy đặt cái từ gọi là nghỉ ngơi trên công việc. Vẫn làm rất nhiều mà vẫn đang nghỉ ngơi. Thì sẽ phát huy được cái nội lực của nó. Trên nội lực đó chúng ta tiếp cận văn minh. Thì chúng ta bình tâm tịnh trí, bản lĩnh trí tuệ. Không bỏ qua gì dù chỉ là một hạt cát. Cái ngọn Himalaya sẽ dĩ nó cao bởi vì nó không bỏ một hạt cát nào cả. Và chúng ta là người năng động là trở lại cái bản lĩnh, cái trí tuệ của mình. Nhưng mà không có một cái gì qua mắt mình. Đúng là biết. Chứ không phải cái chuyện mà trời sập cũng không biết gì chứ. Ngồi làm việc bên nói bữa nay sao đưa bạn đi làm nó không biết nữa. Còn cái người mà ta có kỹ năng á, ta biết hết. Nhưng mà cần ta làm cần thì thôi. Nhưng không rời trí tuệ đó. Thứ hai là đối trước tình huống cụ thể. Tức là nếu mà bằng cái trí tuệ thì cái này giờ có thể nói á. Thì đối trước tình huống nào nó từ có kỹ năng kịp thời. Thứ ba là đối trước một bối cảnh chung. Thì chúng ta nên lặng sáng khách quan, không nhìn qua cảm xúc. Nếu quý vị có cảm xúc, quý vị nhìn bị lầm. Và cảm xúc nó giới hạn năng lực của mình. Ví dụ ngày xưa làm cái thiền viện Bạch Mã này. Mới đầu làm mình vui chứ. Nhưng mà tới khi nó vất vả quá. Bởi vì mình không có kêu gọi, không nhờ vả và điều kiện nó thiếu. Nó vất vả tới độ mà mình thấy nó cực hơn niềm vui. Muốn bỏ. Nhưng khi muốn bỏ thì thấy mình mang tội. Bởi vì chư tôn đức lớn các Phật tử ủng hộ, mình gánh trên vai trách nhiệm. Mình bỏ nửa chừng nó hỏng cả một cái tiền bạc hoặc là tâm sức bỏ ra rồi là mình mang tội. Cho nên phải làm, không có quyền bỏ. Thì tới khi nói phải làm là làm được. Mà nói muốn làm là không làm nổi. Muốn là không được mà phải làm là làm được. Đó gọi là bỏ qua cảm xúc. Như thế thì quý vị sẽ tự nó có cái kỹ năng kịp thời. Và thứ ba, đó là cái thái độ duy trì phát huy tinh thần tích cực và năng lượng sống của mình cùng mọi người, phát huy vai trò cá thể trong đời sống tập thể. Mình nhớ, mình làm việc trong công ty, mình nỗ lực được á, thì công ty được giàu thêm. Nói công ty giàu thêm chắc gì mình đã hưởng lương thế. Và nỗ lực làm chi? Nghĩ vậy đúng không? Quý vị nghĩ vậy là nghĩ đến cạn. Nghĩ tới là vậy nè. Mình không cần ai biết, cũng chẳng cần công ty phải khen thưởng hay là tăng lương. Mà mình hết lòng với công việc mình đang có, là tâm mình mở, làm việc tốt, phước mình có, đem về cho gia đình con cháu mình nó hưởng. Phải không? còn sức khỏe không có xui thì đậu, là nhờ cái việc từng tùy trong công ty, cũng chẳng cần làm sếp, chui nhà vệ sinh cũng được. Nhưng tôi chui tốt, tôi xịt cái nước khử vô nó thơm, mọi người đi vô thấy vui, tôi vui, phước lớn. Đó là chúng ta phát huy được cái năng lực trong thái độ. Và công ty không ghi nhận thành quả, không thêm lương, thì mình ôm cái phước đó về nhà mình xài. Cái phước đó nó không nằm ở chỗ cái ống áo cho mình. Ngày xưa xây dựng thư viện này, tôi kể quý vị nghe, những cái này là quý thầy đã lấy nó làm nguyên lý sống và nói điều mình đang sống chứ không phải là nói lý thuyết chơi. Nghe đồ đồn họ gọi đó, nói thầy ơi, có người cúng cho thầy 100.000 đô la. Quý vị biết ngày xưa vô đấy 20.000 đi xe thồ từ ngoài đường quốc lộ vô 10 cây số, 20.000 Việt Nam không dám đi, phải chờ cái xe bén chở đá léo lên nó chạm điện, nó nẹt lửa, phải ngồi là lắc lư, nó gừng trúc xuống suối phải ngồi trên nó mà tiết kiệm 20.000, không có tiền mà ăn, không có tiền mà sắm đồ, trả nhà bạc mà ở. Có người báo thầy ơi, có người chuẩn bị cúng cho thầy 100.000 đô la, thầy phải đến đó ngay, nếu mà muộn á có thể người ta đổi ý, đi không? Mua vé xe khoảng 100.000, vô mà lấy 100.000 đô la, 2 tỷ mấy, mình nghèo má, cân má. Nếu quý vị cần đó và tính theo kiểu mà tránh thủ thì 100.000 lý do đúng để đi, phải không? Quý thầy nghĩ khác. Quý thầy trả lời trên điện thoại luôn. Thầy ơi, tôi cảm ơn thầy đã báo cho tôi, nhưng tôi muốn thưa với thầy là nếu như tôi đủ phước để hưởng 100.000 thì không nhất thiết phải đến từ người đó. Và nếu tôi không đủ phước để hưởng 100.000 đó thì tôi có vào lấy thì nó cũng sẽ tiêu tán qua một cái ngạch khác mà thôi. Cho nên tôi bận lắm tôi không đi. Thì đúng là 100.000 đó nó bị bay hơi. Tiếc không? Mình có trí tuệ mà, có bản lĩnh mà, có tâm nhìn mà, có nguyên lý mà. Xác định nguyên lý cả cuộc đời sống chứ không phải là một lần đó. Thì đúng là 100.000 đô nó thử mình. Và mình chiến thắng được một cách tinh tài thì sau đó nó không có phải giàu, mà đặc biệt là nó có cái gì đó mình không biết, mà chuẩn bị làm cái gì đó là có người làm mặt đem tới. Nó lạ lắm. Tất nhiên nó không có sẵn với người mình. Mình luôn có một trạng thái là không có gì. Nhưng mà cũng phải tham nha. Tham là không có nha. Quý vị đừng có bất chấp nói bữa nay tôi muốn mua siêu xe 25 tỷ. Đừng nói chuyện đó. Nói thầy muốn được không? Thầy muốn thì tham nó không được. Phải đúng đạo. Việc nó cần cho chùa. Ví dụ như cần cái nhà tổ để thờ tổ và nơi tu tập. Thì tự nhiên có người làm mặt tới. Họ lạnh tròn cái đó. Nó lạ lắm. Cái tượng Phật giờ đảo. Cái đế dưới là nhiều người, cái tường trên một người lặn hết. Mà mình không biết. Và bây giờ họ đi đâu mình cũng biết luôn. Họ làm xong chuyện họ đi, không biết. Đó là quý thầy đang khuyến khích quý vị. Mình làm phước giữa đường phố, không cần ai biết. Tốt bụng trong công ty, không cần ai biết. Nếu như mà nó đến từ công ty thì sếp tăng lương, thăng chức. Không đến từ công ty đem về con mình nó hưởng. Nó khỏe mạnh, nó học, nó đầu cao, nó thành công. Quý đồng ý đó không? Nếu vậy thì đời sống mình khi nào cũng vui vẻ mà, phải không? Đó là cách phát huy bản thân, mà đó sự thật. Quý thầy đang nói cái chuyện quý thầy đang sống đó. Quý vào trong chánh điện có cái donation, nó có thùng cúng được không? Khóc. Thì sáng giờ tới đây có thầy nào gửi ý xin tiền quý vị không? Khóc. Có thầy nào gặp quý vị để xin số điện thoại làm quen không? Khóc. Tất cả đều không. Đó là nguyên lý sống. Không để chúng ta làm nên tất cả. Thì cái này quý vị khó hiểu, nhưng mà thật ra nó trở lại cái chỗ là không có gì để trí mình nó mạnh và có phước thì tự nhiên nó có. Chúng ta làm đúng nguyên lý để nó có, chứ không phải là mong cầu mưu mô để nó có. Một là không có, hai là có quá khả năng mình thôi, nó tìm được nó đi. Đó là quý vị đã nghe qua về cái năng lực. Thì từ thể chế đến kỹ năng đến thái độ, nó sẽ cho ra năng lực. Mà phát huy đúng năng lực như vậy thì cái công việc nhà cũng như công ty chúng ta từ nó phát triển tốt đưa đến thịnh vượng. Tiếp theo, trên cái công thức đó, chúng ta rà soát đặt vào trong cuộc sống để giải cái bài toán cuộc sống mình. Thực chất cuộc sống mình cần cái gì? Nếu cho phát biểu quý vị, cần nhiều thứ lắm phải không? Cần nhiều tiền, cần con học giỏi, cần đi du lịch châu Âu, cần thăng chức, vân vân và vân vân. Có người đơn giản hơn là cần có niềm vui trong cuộc sống là đủ rồi, phải không? Gộp hết tất cả, nó không nằm ra ngoài ba cái nhóm chính. Đó là gì? Mức sống, chất lượng sống và sống có chất. Tất cả mong muốn của con người, của nhân loại không ra khỏi ba cái nhóm này. Mức sống là gì? Là đời sống vật chất, là nhu cầu nuôi sống. Chính trong nhà chùa mà quý thầy cũng nói là có thực mới vượt được đạo, phải không? Thứ hai, chất lượng sống là gì? Là đời sống vật chất cộng với đời sống tinh thần. Vật chất nó đủ, tinh thần nó vui, đó là nó đánh giá được chất lượng cuộc sống. Thứ ba, sống có chất, hề giá trị cuộc sống, đây là đời sống đạo đức. Nếu quý vị nào mà tính toán quy hoạch được trong đời mình nó đủ ba cái nhóm này á, người mình sống càng ngày sống nó vui, nó tự tin, nó mạnh, nó hoan hỷ. Thì đầu tiên chúng ta đi qua cái mức sống, đời sống vật chất trước. Nó có nhiều, nó do nhiều yếu tố. Đời sống vật chất, muốn có vật chất nó có nhiều yếu tố để nó cấu thành cái tài sản của mình. Nhưng chung quy lại nó không ra ngoài hai cái nhóm yếu tố chính, đó là yếu tố chủ quan và thứ hai là nguyên nhân khách quan. Khách quan là phước đức may mắn đó. Nhớ cái may mắn ở đấy á, là lòng rộng làm việc tốt, chứ không phải may mắn ngồi chờ thời nha. Nói nghe thầy ở Bạch Mã giảng xong về giờ sếp mắng vốn nó công ty lên đây nghe thầy dạy sao bây giờ ngồi chờ thời may mắn à. Người ôm cái điện thoại iPhone ngồi góc nó quẹt quẹt chờ thời trên mạng không nó lo làm. Quý vị nhớ cái may mắn đấy là mở rộng và tích cực với những việc tiền tay trước mắt. Tiền tay và trước mắt không cần chọn lựa, chủ nhà vệ sinh vẫn có phước, chứ đừng chọn lựa phải là làm chuyện to chuyện lớn nhé. Quý vị biết ngày xưa quý thầy mới vô chùa, người mình học thì tốt nhưng cái phước mà nó yếu, ông tâm ông teo, học xong 12 có 35 kg cái đầu to đi bự, người nó như cái roi nó giống như cột điện cao thế mà nguy hiểm dễ chết người cái sò vậy đó. Quý vị biết cái biểu tượng đó không? Khám không có bệnh mà bệnh hoài vậy đó. Mình biết mình thiếu phước. Tạo phước bằng cách nào? Thiền viện không cho làm từ thiện, không giữ tiền riêng, tiền không có, không đi ra ngoài, tạo phước làm sao? Chùi nhà vệ sinh cho quý thầy, giặt đồ cho quý thầy. Tất cả những gì quý thầy thấy vất vả, nhọc hoặc là đáng bận chưa làm kịp, mình làm. Bằng cách là thanh tịnh, hân hoan, là phước nó nhiều nha. Còn làm mà mình lăng quăng, mình lộn xộn, mình kệ cúng, mình gây gỗ là phước nó không có. Ta mới tạo phước, mới gây lộn nó hết rồi nhưng mà nữa. Hay không? Đâu còn nữa. Quý thầy nhớ là thanh tịnh, hoan hỷ, chùi nhà vệ sinh, giặt đồ. Làm tất cả mọi việc mà nó vui ghê lắm. Thời gian sau, không biết sao nó đổi thành con người khác. Nó mập lên, ngày xưa cái mặt mình ai thấy cũng ghét. Cũng ghét kinh khủng lắm. Không biết sao á, ta muốn thương cũng được. Tại cái phước nó yếu. Kiếp trước nghiệp mình nhiều làm khó người ta, giờ phước nó yếu. Mà bây giờ không biết sao mà trốn trong núi, gõ lối đầu ra không cho yên. Quý thầy có cái tấm của mình á, là làm là nguyên tắc, kết quả và hết lòng với tất cả. Một là không làm, hai là làm là phải đạt chuẩn. Quý vị biết là việc dồn rất là nhiều, nhiều tới độ mình không đủ sức. Và để mà hôm nay tốt cho đoàn mình á, là chiều hôm qua quý thầy dành 2 tiếng đồng hồ rất tranh thủ để mà làm nên cái xe lái này, ra ý tưởng mà làm xe lái để mà kịp sang đây làm nói chuyện cho quý vị. Tích cực như vậy, nhiệt tình như vậy. Thì rõ ràng ngày xưa mình nói đâu ai nghe, bây giờ họ lối đâu mình ra nói, là bởi vì đi chùi nhà vệ sinh, đi giặt áo quần cho người ta. Quý đồng ý không? Nhớ nha, về công ty ha, nếu mà ai nhờ cài máy, cài miễn phí, quán hỷ trả tiền tốt không thôi. Thấy không? Có chừng miễn phí này là nó nằm trong cái chương trình khuyến mãi, có tính toán, trong kế hoạch. Còn miễn phí ở đây là miễn phí người ta mua máy chỗ khác, không phải hiệu của FPT, mà mình vẫn làm. Đây, rồi nhờ làm việc lớn cũng được, trợ lý sếp cũng được, mà sửa cái tấm chùi nhà cũng được, đóng cái cửa được, lau cái kính được, chùi nhà vệ sinh cũng xong. Quý nhớ yếu tố đó ha. Bây giờ đi trước cái phần nguyên nhân chủ quan chính là năng lực, cái này cho quý vị nghe. Năng lực ở đây nói gọn là trí tuệ và kỹ năng. Thứ hai là sự nỗ lực của bản thân. Khi nào thì trí tuệ phát huy đúng mức của nó? Ví dụ như mình đi làm bỏ quên chìa khóa đâu đó, bộ công ty nhiều việc, nắng căng thẳng công việc mà cố nhớ chìa khóa nữa nó rối thêm, phải không? Đi về nhà tắm rửa vô phòng mới lạnh nằm thư giãn thì vẫn nhớ ra. Thì lúc chúng ta lặng á, thì trí tuệ sẽ phát huy đúng mức của nó. Ngay khi lặng, trí tuệ phát huy đúng mức của nó, ngay đó quý thầy tạm đặt cho nó một cái tên là thiền. Cho nên thiền không phải tôn giáo, Thiền không phải là gì cả, mà chỉ là trở lại cái nguồn vốn có của mình. Lặng thì trí tuệ tự phát huy hết mức. Như vậy, khi tâm lặng trí sáng, thì trí tuệ sẽ phát huy và nhìn vào tình huống sẽ có kỹ năng. Như vậy, trí tuệ và kỹ năng nó sẽ nằm ở chỗ tâm lặng và sáng, nó sẽ kịp thời. Thứ hai, sự nỗ lực bản thân. Khi nào thì bản thân nỗ lực tốt nhất? Mình đang mệt, đang căng thẳng, đang thở không nổi. Nói Huynh ơi, đi ra đây vác cho tôi cái ghế làm việc tốt đi. Nói bữa khác đi, tốt thì tốt, nó mệt quá rồi. Nhưng hôm đó, năng lượng nó tràn đầy, người mình nó có niềm vui. Lương tăng là thăng chức, nó phơi phới vậy đó. Sức khỏe nó đầy. Huynh ơi, cái này 20 kg khiến nổi không? Ồ, chuyện nhỏ, phải không? Như vậy, khi mà năng lượng tràn đầy, thì sự nỗ lực của bản thân sẽ tốt nhất. Thứ ba, phước đức nhiều nằm ở đâu? Tâm rộng lớn thênh thang. Thì nó sẽ có hai khả năng. Một là phước đức nhiều, là may mắn nhiều. Thứ hai, không tạo ác, không mang tai họa. Quý vị đầu năm có đi coi bói không? Có dương sao dạy hàng không? Có nhiều vị nói, thưa thầy, thân hiến này thầy có dương sao không? Con xin lên chùa dương sao. Thầy hỏi, và nếu thầy dương sao cho Phật tử thì ai dương sao cho thầy? Là dương qua dương lại à? Thì thầy nói á, cái xui rủi của mình như một nắm muối, và chúng ta có dương sao thì muối vẫn còn nguyên. Còn bằng trí tuệ á, chúng ta cho nước thật nhiều vào thì nắm muối này nó chỉ là ngon thôi, hết mặn. Thì cái nắm muối này, cái xui rủi này chính là cái nghiệp xấu ác quá khứ mình lỡ làm, lỡ tạo. Nhưng hôm nay mình không phải chờ nắm xấu nắm tốt mới giải quyết, không kịp. Năm đó muối nó oà xuống cả tà mới cho nước tinh ca sáu kịp. Cho nên chúng ta không quan tâm là muối bao nhiêu, cứ cho nước thật nhiều vào. Và muối là nghiệp xấu ác, mà nước chính là cái công đức lành, cái phúc của mình. Khi nào quý vị cũng sẵn một công đức lành thì thưa quý vị, không có năm nào xui hết đó. Đừng để coi bói nó không kịp. Thưa quý vị, đó là nguyên lý của thầy sống đó. Đó, nói như vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta không phản bác cái gì cả. Chúng ta đang nói rằng là chúng ta có trí tuệ để hóa giải nó. Nhẹ thành không, nặng thành nhẹ. Quý vị hãy cầu vậy không? Muốn vậy cho nước nhiều vào. Và cái nước này là khi nào mình cũng cho vào, chứ không phải là chờ năm xui. Thì khi tâm rộng lớn, khi nào quý vị cũng đang cho cái phước đức nhiều vào, thì nước phước đức nhiều, năm muối nó rớt xuống mà nước nó trong cái nồi lá gu, nồi cánh của 200 người ăn thì nó chỉ ngon thôi. Phải không? Cái đó sự thật. Phật dạy như vậy, cũng thể áp dụng như vậy đó. Nhưng mà khi nào thì ba điều kiện trên nó có đầy đủ nhất? Khi nào thì tâm lặng trí sáng? Khi nào thì năng lượng tràn đầy? Và khi nào thì tâm mình nó cởi mở, nó rộng lớn? Là lúc chúng ta trở lại cái tâm thiền. Thì cái diệu lực của tâm thiền nó cho chúng ta được như vậy. Tâm tự lặng, trí tự sáng. Muốn nó không càng nguồn sáng tạo và không bị trở ngại, chỉ có cái trí này nó cho mình kịp thôi. Quý thầy đã thử nó nhiều lần rồi. Ngày xưa khi mà xây dựng Bạch Mã làm nhiều việc quá đó, tối về là phải vẽ bằng vẽ, vẽ đó làm đó nha. Mà ngoài đây là nắm đùi thờ làm dưới đến giặt. Nếu mình không vẽ ngày mai làm gì? Cố làm bằng ngày thì lái xe mới xúc, thờ nó ăn nghỉ trưa là mình phải lái xe múc, múc chiều nó ra làm. Lái xe ben chở đá, chở cát để làm cho nó máu, vấn vấn. Rồi vừa thiết kế vừa chạy quanh lắm. Thế là từ khi mình ép quá, nó mệt, mình ép nữa để làm. Mắc ói, ép tiếp, nó sập dữ liệu. Là người mà nó rung lên và nó không còn nhúc nhích gì được đó. Mình ép nó không kích hoạt nữa, nó đau, sập. Thế là bất lực, không còn cách nào hơn nữa. Sức khỏe không và không có ý tưởng gì hết, nằm thôi. Nằm buông thư, tự nhiên nó ra cái ào đủ hết. Giải viết một cách bình thường chẳng mệt gì hết. Thì té ra, hóa ra, khi mình tính toán thì nó giỏi mà giỏi có giới hạn. Trở lại trí tuệ thiền thì nó cho chúng ta vô hạn, mà chúng ta chưa chăm tin nó mà thôi. Từ đó quý vị thấy trở lại cái trí tuệ thiền sẽ phát huy ba cái điểm quý vị vừa thấy. Mà ba điểm đó thì phát huy năng lực, mà năng lực có thì chắc chắn quý vị sẽ sống tốt. Thứ hai là cái chất lượng sống. Thì nó gồm có vật chất và tinh thần. Vật chất mình nói rồi, bây giờ nói về tinh thần ha. Thứ nhất là cái cuộc sống của người là nặng vật chất và ít nặng tinh thần. Thì người như thế là chỉ là cục thịt sống, muốn đủ cơm ăn rồi nằm chơi ngủ, thức dậy mè cho cơm ăn. thì nó chán lắm. Thứ hai là chúng ta muốn trừ bệnh đó là bớt quan trọng bản thân, thì nó không có cái chuyện nướng để mà lo những cái chuyện vô bổ. Thứ hai là đời sống tinh thần, chúng ta nhớ vui, coi chừng mình sống, mình tu, mình quên vui. Ví dụ mình ở công ty, mình nói hôm nay sinh nhật bạn, mời nghe đâu là hoành tráng vui lắm, mà 5 giờ mới ra khỏi công ty, sao bệnh nó lâu dư vậy ta, muốn cho nó hết cho rồi. Là chúng ta đang muốn giết chết 8 tiếng đồng hồ tại công ty để về nhà được vui. Thì có trông mong hay không trông mong thì 8 tiếng nó tới đó thì nó tới, nhưng mình trông đâu sớm đâu, trông nó dài hơn rồi kìa. Nhưng mà mình trông có nghĩa là mình muốn giết chết sự sống ở đó. Vì chỉ một đời mình giết chết 1/3 sự sống. Ngày đêm 4 tiếng mà 8 tiếng giết chết là 1/3. Là một đời chúng ta đã giết chết sự sống của mình, 1/3 đời sống của mình. Bây giờ nhớ vui, không cần trông về sớm. Công ty có quy chuẩn FPT là mở cửa thông minh, có vân tay gì, điều hành gì, IBC ví dụ vậy đi. Thì đúng 5 giờ cửa mở rét đi về, còn chưa mở thì không có về được, đừng có trông nữa. Thay vì trông ngồi yên đó đi, vui ngay cái việc anh đang làm. Và nghe ông thầy nói mà vui mà làm tốt á, có phước cho con cháu nó hưởng ở nhà nữa, đại khái là vậy á. Thì như vậy quý vị sống tích cực không? Đời sống tinh thần là vậy đó, nhớ vui. Còn mình không nhớ vui, mình căng hồi, mình xếp đó cái mặt mình á. Thời gian nó, ủa sao chị trẻ anh tôi, sao chân chim vậy? Tại vì nó nhắn hoài, phải không? Nó nhắn từ trong nhắn ra là vậy đó. Cho nên quý vị nhớ vui là vậy đó. Kế, cân bằng vật chất và tư tưởng. Cứ người mà nặng vật chất á, thì không có lý tưởng sống. Người đó khó hiểu người khác. Mà người nặng tinh thần á, cái chuyện gào trong nhà hết không biết, cứ nói thơ văn hoài, được không? Khóc. Hai cái đó không ổn. Cho nên chúng ta phải cân bằng giữa hai cái này. Không có nên thực tế quá mà thiếu lý tưởng, mà cũng chẳng nên lý tưởng quá thành hảo huyền, mà cân bằng hai này. Thứ tư, không để vật chất chi phối. Nó có hai mặt. Mặt thứ nhất, chúng ta còn thực tập thì nhớ là bớt chi phối, làm đúng nguyên lý thì nó có. Còn để nó chi phối thì chúng ta bị mất năng lượng và sống nó sẽ bị chi phối nhiều. Thứ hai là nếu mà quý vị thực tập thiền tốt á, cái tâm thiền từ nó cứng chỉnh cái đó, nó từ cân trốn đó, cho chúng ta không cần làm gì cả. Mà để cho 4 cái điểm đó nó từ cân bằng để chúng ta có niềm vui tốt, thì quý vị nhớ là cũng từ năng lực thiền định. Nếu quý vị tập ngồi thiền á, thì cái lực đó từ nó cân bằng hết rồi. Cân bằng có tự nhiên chứ chúng ta không cần phải cố gắng. Chỉ làm một việc là luôn tỉnh tại. Nếu quý vị nào chưa ngồi thiền thì quý vị có thể thư giãn buổi sáng một tí cũng được. Tập sao mà khi nào cũng làm riết nó giống ly cà phê buổi sáng vậy đó. Là cái năng lực đó từ nó cân chỉnh hết, đời sống mình nó sẽ vui. Nếu mà mình đóng cửa mình ngồi thiền, gia đình gõ cửa, mẹ ơi mẹ, con tới giờ đi học mà mẹ đóng cửa mẹ ngồi thiền vậy đó, mẹ ích kỷ không? Để cho bố lo con mình à, ích kỷ không? Mình phải trả lời á, để mẹ ngồi 15 phút, mẹ sẽ tu dùm cho cả con học giỏi, thi đậu, may mắn, tạo phước. Mẹ tu dùm cho cả bố con là mẹ không làm khó, chứ không cho ngồi thiền á, mẹ không đủ năng lượng gây lộn là mệt cả nhà đó, phải không? Tại vì nếu mà quý vị tu, quý vị thấy đâu ích kỷ, mình tu một mình nhưng mà tu dùm cho cả gia đình, cả công ty nữa. Chứ còn nhiều người không biết, nói gì đóng cửa ngồi ích kỷ, không ích kỷ đâu. Nếu không ngồi như thế là tai họa nó lấy và gia đình và công ty nữa, phải không? Còn mình ngồi được á, nó lời cả gia đình và công ty. Cho nên nhớ quý vị tu một mình là quý vị tu dùm cho tất cả những người xung quanh. Mình biết vậy á, là mình làm được ha. Chứ tôi không biết như người nói sao tiêu cực gì vậy. Thứ ba là hệ giá trị cuộc sống. Một là sống tốt, có đạo đức lương tâm. Hai là sống tích cực, có ý nghĩa. Sống tốt tức là chúng ta không có phạm điều sai, tốt với mọi người và làm việc tốt trong cái khả năng cho phép. Còn tích cực có ý nghĩa tức là chúng ta biến cái tấm tốt thành hành động. Mình đi làm về, nghe đâu cháu bên nhà nó học gấp nó thi mà cái máy nó hỏng, mình nói thôi mệt quá rồi chị cái chỗ đó đó, tới cài miễn phí như anh đã nói, tới công ty miễn phí đi, mình mệt mình nghỉ ngơi. Đó là sống tốt thôi, chỉ đường thôi. Còn tích cực á thì mệt mà chưa chết, cho nên qua cài cho cháu cho nó khỏe nó học. Có khi mình cài chút xíu vậy đó, nó phấn khởi nó học tốt. Cài xong về mình thấy mình vui mà. Quý vị nhớ, quý thầy có thử rồi. Nó ngộ lắm, nếu mình làm mình vui mình thấy không mệt. Mà nó không vui thì làm việc nhỏ nó cũng mệt. Cho nên quý vị nhớ là mệt mà chưa chết thì đừng có sợ nha. Là cứ thế, gọi là tích cực. cái hệ giá trị của mình nằm chỗ đó đó. Ví dụ như trong nhà mình, công ty mình có một cái người giúp việc chùi nhà vệ sinh, lau dọn công ty ha. Và có một cái ông trưởng phòng. Ví dụ thôi nha, chẳng ai nói sao ai hết à, nó ví dụ thôi. Cái người giúp việc chùi nhà vệ sinh, lau dọn công ty là tầm thường, không học thức, quê mùa. Nhưng hoan hỷ, vui vẻ, ngoan ngoãn, đi đúng giờ, làm đúng việc, nhờ gì thêm cũng làm, lá rầy oán cũng vui vẻ, ngoan ngoãn như vậy. Lâu ngày mình ấn tượng không? Ấn tượng phải không? Nói trời ơi mẹ ơi sao mẹ tốt quá, con cũng có mẹ, con thấy mẹ cũng thần tượng, xin gọi bằng mẹ. Còn cái ông trưởng phòng mình á, ông ỷ là ông có chức, ông có quyền, ông có tiền phát lương, cho nên ông la hét, ông nói lớn lối và ông làm vô lối, không có trúng đâu đâu hết. Mình vì đồng lương nhưng mình đâu cũng để ông, phải không? Buổi sáng thấy cái mặt nó ghét rồi, chẳng có vì công việc thôi, đồng ý không? Như vậy, cái phong cách con người ta nó nằm ngay cách sống, chứ không nằm trên cái địa vị và tiền bạc. Mà nếu cái ông sếp mà có địa vị, có tiền bạc, mà có phong cách càng tốt chứ. Và phong cách mình làm được không? Ai cũng có quyền làm được mà, hay không? Thì cái phong cách này nó đánh giá cái hệ giá trị cuộc sống. Thì trong hệ giá trị này nó bao gồm cả trí tuệ và phước đức. Đó là ba điều. Thì khi mà quý vị cảm thông đặt mình vào người khác thì chúng ta sẽ có đạo đức lương tâm. Không nghĩ về mình thì chúng ta sẽ tự tích cực. Ai cho chúng ta đủ cái năng lượng này, đủ trí tuệ này để làm được? Chính là khi quý vị trở lại trí tuệ gốc, có sức sống thiền. Nó dạy mình, nó bảo mình, và mình làm như vậy nó càng vui thêm. Tóm lại, tất cả ba điều mà gộp lại nhân loại đáng sống là mức sống chất lượng, sống sống có chất. Nó bắt nguồn từ cái cội nguồn năng lượng và trí tuệ nó bản thân mình. Và cội nguồn đó đặt cái tên là thiền, chứ thật ra là không phải là tôn giáo hay tu thiền gì cả. Nó là cái xuất phát từ cái nguồn của mọi người ha. Và việc của mình là trở lại nguồn thôi. Cho nên những thứ mà con người cần đều xuất phát từ cái cội nguồn là cái tâm thiền. Và cuối cùng, từng trong sâu thẳm và cũng rất rốt ráo là con người cần gì? Cần thiền. Tóm lại, khi mình thực tập thiền, như quý vị sẵn có ngồi thử đó, thì nó sẽ chuyển hóa cái thân là phần cứng. Những máy tính này nó có phần cứng và phần mềm, phải không? Thì cái thân này này, mình khỏe thì mặt nó vui, con mình xin tiền sang cho liền. Mình mệt nó quào xin là bị la. Con nít nó không biết, mà huống nữa mình người lớn trí tuệ sao không biết, phải không? Nhìn mặt ba mà sang nó cái mặt nhăn nhăn đừng xin, thế nào bị la? Không được. Nhìn mặt vui, ha, ba vui ba, hôm nay ba đẹp trai quá, cho con tiền sáng, được, phải không? Tức là khi chúng ta tu thiền, nó sẽ chuyển hóa cái thân này. Nó thông thái, nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó tươi vui lắm. Thì lúc này mình sẽ có an định, sẽ có năng lực, có nội lực. Kế, nó sẽ chuyển hóa cái tâm của mình là phần mềm. Chúng ta sẽ có trí tuệ, tâm nó tự khai phóng và khai thông trong cuộc sống. Khi mà chúng ta thực tập một thời gian, nó có cái nội lực á, tức là có thiền định á, thì tâm mình tự nó vui. Cái người tu thiền là cái mặt nó tươi rói à, nó vui lắm. Tâm an lạc. Mà khi tâm an lạc thì lòng lớn, mà lòng rùng lớn thì đó là cội nguồn phước đức, là chúng ta đang có một yếu tố đầu tiên là may mắn, điều kiện đủ, phải không? Thứ hai, tâm lặng thì trí nó sẽ sáng. Mà tâm lặng trí sáng chính là cái cội nguồn trí tuệ được phát huy, thì chúng ta đã có được yếu tố thứ hai là năng lực. Như vậy có hai yếu tố may mắn và năng lực, thì hai điều kiện đó nó là cội nguồn để đưa đến thành công và thành đạt trong cuộc sống. Vì thầy rõ nguyên tắc chưa? Nếu chúng bày toán vậy đó, làm đúng vậy là nó được à. Tiếp theo, khi con người ta có đủ tất cả những điều kiện trên, mức sống, chất lượng sống và sống có chất, tức là vật chất, tinh thần và hệ giá trị đạo đức á, thì con người ta sẽ có đời sống như ý và hạnh phúc. Cái đúc kết này nó sẽ đưa đến cái lời giải đáp cho rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Quý vị gặp quý thầy hỏi, thưa thầy, tụi con đang suy nghĩ là nên hưởng hạnh phúc trước hay là phải hy sinh trước rồi mới hưởng hạnh phúc sau? Quý có bắt gặp ở đó không? Có phải không? Muốn giải quyết cái này á, hỏi này, điều kiện nào cho chúng ta hạnh phúc? Quý vị định nghĩa hạnh phúc là con đường, không phải điểm đến. Hạnh phúc là gì? Nói cho nhiều, nói lý thuyết. Nhiều người hỏi hạnh phúc là sao? Ồ, hạnh phúc là con đường, không phải điểm đến. Chúng ta luôn kiên nhẫn với những gì đang xảy ra, chúng ta tìm niềm vui trên đó. Nó không qua ngủ được không? Mất ngủ. Sao vậy? Trong nhà có việc. Có hạnh phúc không? Không. Sao con đường ăn đó mình hạnh phúc? Quên hạnh phúc. Là tại vì chúng ta không biết. Xác định cái điều kiện nào cho chúng ta hạnh phúc. Đầu tiên là vật chất, thân thể khỏe mạnh, có đời sống vật chất đầy đủ. Thế nào là đủ? Quý vị nhớ này, nó sẽ đi từ cái trục tọa độ không cho đến cộng vô cùng. Trục tọa độ không không của đầy đủ là không đói và chết là đủ. Và cộng vô cùng là giàu vô kể. Sau đó chúng ta có quyền chạy từ trục tọa độ không không đến cộng vô cùng bằng cái nguyên lý phước và trí này, cho mình nghe. Lương một tháng công ty trả mình 5 triệu vừa đủ chán rãi. Có thêm tí đi du lịch. Du lịch đưa tiền cho ai? Cho xã hội. Còn ông sếp có tiền tí tí, ông ăn ngày bao nhiêu bữa? Cũng 3 bữa ăn nhiều nấu tiếu. Ngủ đến mấy cái giường? Một cái là đêm ngủ bò 10 cái giường à? Dù báo thức một tiếng có đột một cái giường ngủ à? Đâu có, phải không? Ông ở cái nhà đó thôi. Nhà đẹp, nhà tranh cũng là ở đêm, thế thôi. Cho nên còn lại thì ông cũng là tạo công ăn việc làm cho nhân viên, rồi tiêu xài đi du lịch chứ đó, cũng là của xã hội. Cho nên nhớ, đủ cái mức sống trong gia đình là không không, đủ. Còn lại cộng vô cùng là của xã hội. Mình có nhiều mà đi chơi xã hội hưởng nhiều. Mình có ít mà đi chơi ít xã hội hưởng ít, thế thôi. Còn người ta bớt đi du lịch thì xã hội nó ít tiền, cho gia đình mình đâu có đói chết đâu à, phải không? Khi mà xác định được vậy á, quý vị thấy hạnh phúc không? Xác định rõ, quý thầy sống cách là gọi là có nguyên lý. Đúng nguyên lý, vững vàng là nó sẽ ổn. Thứ hai là về tinh thần, thư giãn, trí tuệ, đạo đức, cảm nhận cuộc sống thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta làm nhiều mà vững thư giãn, vững trí tuệ, vững đạo đức. Cái này cho quý vị nghe rồi, không dặn lại ha, để tóm kết thôi. Thì hai cái này chính là đời sống vật chất và đời sống tinh thần chúng ta vừa nghe qua. Xác định hạnh phúc rồi, quý vị có vật chất, có tinh thần, có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ gì nữa, phải không? Như vậy thì hưởng hạnh phúc trước hay là hy sinh trước hưởng sau? Thời gian không chờ đợi con người ta, vô thường, già chết không ai có thể lường trước được, không tính được. Mình nói rằng bây giờ mình cày, mình tìm tiền mà tới khi khoảng được 10 tỷ rồi mới xong thư giãn sao? Lỡ nửa chân nó chết thì sao? Phải không? Ai tính được cái vậy? Sau này lớn tuổi già yếu mệt mỏi, không thể quay lại như thời trẻ. Nói trời ơi, hồi trẻ tôi không có thư giãn, lo cày công việc quá, giờ già rồi tiền rồi đống mà chân đi không nổi, hay đi bệnh viện thăm hoài vậy đó. Khi có sức khỏe thì nói không có thời gian, làm cho có tiền. Tới khi có tiền rồi thì lại là có tiền và có cả thời gian vô bệnh viện, vô lý gì đó. Là chúng ta không có cân chỉnh được. Thì bây giờ mình khéo cân bằng chứ đừng có nói bao giờ. Và hạnh phúc không phải là một cái loại hình mà mình cảm nhận tưởng tượng. Nó thực tế. Vật chất và tinh thần quyết định đến hạnh phúc. Quý vị vừa nghe rồi, không dạy lại ha. Thế thì cái chuyện đó hàng ngày mình làm á, phải không? Đồng lương mình chừng đó, gia đình mình chưa chết, xong được. Thế là hạnh phúc rồi. Giàu thêm càng tốt. Mà muốn giàu phải có nguyên lý, phải không? Cho nên, hạnh phúc nó trong từng phút giây. Không ai có quyền cấm chúng ta vui. Có ai cấm mình vui không? Vui đi, hạnh phúc cho ai cấm. Thứ hai, khéo cân bằng giữa cuộc sống vật chất và tinh thần thì mỗi phút giây luôn hạnh phúc. Mình cân bằng, ví dụ như mình làm nhiều quá mà nó bào mòn sức khỏe, nó căng thẳng, nó gây lộn lung tung thì coi như là cái vật chất nó chiếm lĩnh cuộc sống của mình là sai. Mình làm bớt đi một tí thôi. Ở đây quý thầy không nói thụ động này. Nhưng mà mình làm chủ được cái tâm của mình thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Điều này nếu mà quý vị sống ngoài đời quý vị khó hiểu, nói lái xe đi. Freeway trên cái đường cao tốc á, quý vị có thể cho chạy đến ví dụ như là 300 km/h, chúng tôi ghê gớm đi ha, 300 km/h đi. Có được cái chiếc xe nào nó chạy cái tầm đó đó, đường đó cho phép chạy. Nhưng mới tập lái xe mình chạy được không? Mới tập lái xe lên mình đạp 300 km, nó văng xuống ruộng chứ sao chạy được. Như vậy chạy 300 km hạnh phúc hay là chạy 100 là hạnh phúc? Vừa với tay lái của mình. Như vì nói rằng là bây giờ sung nhanh hay chậm, đừng nói sung nhanh chậm, nói lái xe nhanh hay lái xe chậm. Nếu mà lái xe chậm á thì cái người bên cạnh họ vượt mặt mình. Mà nếu nói lái xe vừa chừng làm chủ thôi á thì người sau họ chậm mà ngày mai họ rèn tốt, họ lại vượt mặt mình. Vừa chừng cũng là án phận, không đúng. Mà nếu nhanh thì tai nạn làm sao? Nhanh hay chậm? Lái xe trong tốc độ làm chủ cho phép. Và mỗi ngày như thế chúng ta rèn cho tay lái mình nó tốt hơn để tăng thêm. thì cuộc sống mình cũng vậy. Cân bằng giữa vật chất và tinh thần làm sao trong tốc độ cho phép, và mỗi ngày phải rèn luyện để ngày mai nó hơn như thế. Và nó giàu một cách bền vững, có nguyên lý, để chúng ta không có lấy cái giàu mà đốt cháy đi cái đời sống tinh thần của mình. Như vậy cách này không phải là thụ động nha, mà đây là cách mà gọi là tiến bộ một cách có khoa học, có trí tuệ và có bền vững. Khéo sắp xếp công việc một cách có khoa học và thực tập thiền thì được cân bằng và hạnh phúc. Thế này có thể nói về chị Nhàn đó. Có khoa học và có thực tập thiền, thưa quý vị, nói gì thì nói, chứ phải thực tập thiền chứ không có ai thánh đâu. Quý thầy cũng phải ngồi như vậy. Ngày xưa mà mới tu, ngồi ngày đêm 3 thời, 1 thời 2 tiếng, ngày đêm 6 tiếng. Còn vào thất tu, ngày đêm 4 thời, thời 2 tiếng rưỡi, là ngày đêm ngồi 10 tiếng đồng hồ. Khi rèn như vậy, một thời gian sau là con người mình nó đổi hết. Đổi từ thân cho đến tâm, đổi hết. Thì nó mới cho mình yên được, chứ không phải đơn giản. Cho nên quý vị phải thực tập. Thực tập chừng nào chúng ta sẽ hưởng được chừng đó. Nó thụ hưởng theo lương của mình. Nhớ vậy ha. Thực tập chừng nào mà thụ hưởng chừng đó. Bước cuối cùng, sống tốt, bền vững, lâu dài. Hôm nay quý thầy giảng cái đề tài nó khá là nhiều cái ý. Bởi vì quý thầy biết là quý vị là FPT. Thì còn nếu mà không phải là cái công ty mà có công nghệ, có logistics tốt á, quý thầy sẽ chia này ra làm 3. Chia làm 3 và ví dụ thực tiễn nhiều hơn. Nhưng mà biết rằng nếu đầu óc quý vị mà chia làm 3 mà thực tiễn nhiều, quý vị sẽ ngủ. Thì muốn sống tốt, bền vững, lâu dài, quý vị nhớ, một con người, kể cả gia đình, kể cả công ty, kể cả bạn bè, chúng ta muốn có một cuộc sống vui, tốt, bền chắc, lâu dài, phải hội đủ 3 điều kiện. Một là chân thật. Nếu mà dối với nhau thì lâu dài được không? Mình thấy cái mặt đó nó tốt với sếp lắm, mà sếp nhìn đó là biết nó nịnh, là nó không thiệt. Đâu bền phải không? Đâu bền. Còn anh chàng đó thấy nó có vẻ vô phép vậy đó, mà nó không thiệt. Mai mốt mà mình chết, nó chết với mình đó. Phải không? Chân thật. Thì trong chân thật nó có 2 phần. Thứ nhất, từ mình đủ bản lĩnh, dám chân thật. Mấy cái vị nam nhi này là bản lĩnh ngất trời, nhưng mà dám chân thật với những cái thói hư tật xấu của mình không? Cho nên cái người mà dám chân thật với thói hư tật xấu là người đó có bản lĩnh. Hiện nay mức sống quý vị có thể cao, mà bản lĩnh sống chưa chắc cao. Có khi nó còn tồi tệ hơn ngày xưa. Ngày xưa ta dám nói dám làm, còn bây giờ là mình làm mà giấu. Đó, cho nên mình phải nhớ, mình muốn tốt cho mình phải làm điều này trước. Thứ hai là tạo điều kiện cho người khác chân thật. Ví dụ như con mình nó bị hỏng gì đó, mình quát mắng, mình la liền. Thứ bữa sau nó sợ, nó sợ nó phải dối mình. Là nó không muốn dối, mà mình bắt buộc nó phải dối, mình tạo điều kiện nó dối. Còn đằng này nó nói vậy, mình nói ồ không sao, con chị nó chuyện nhỏ mà. Nói ba mẹ nghe coi, chị cho. Ba mẹ con là con sẽ còn, không có đề gì hết. Thì bữa sau nó cần phải là giấu mình không? Nó muốn nói cho mình nghe kìa. Đó là tạo điều kiện cho người khác chân thật. Hai vế nha. Bản thân dám bản lĩnh chân thật. Và thứ hai là tạo điều kiện cho người khác. Công ty cũng vậy thôi. Mình quản lý, mà làm sếp, mình nhẹ nhàng, vui vẻ. Lời có gì nó không sao đó, chuyện nói chuyện nhỏ, xử lý được. Thì bữa sau ta nói hết cho mình nghe. Nói chung con rùa vậy đó. Quý vị để cho đi tự nhiên là nó lòi hết đầu đuôi, bốn chân nó đi kiểu gì mình biết hết. Còn hù nó là rồi, còn cái máy là làm gì làm đi là mình thua. Đó là chân thật. Thứ hai là trân trọng. Khi mình tôn trọng nhau á thì ngồi nói chuyện rất là thanh cao và hay. Mà khi mà bực á, tìm những cái lời gai góc gọi là xối vào nhau thì chẳng còn giá trị gì. Và nếu mà quý vị luôn tôn trọng, cái người đó nó tề mấy mình phải tôn trọng và biết ơn họ đã có mặt hơn là không. Và biết tôn trọng như vậy họ sẽ tôn trọng mình. Thì công việc và lời nói bao giờ nó thanh cao. Chuyển cái tình yêu thương con người với nhau lên một cái mức thanh cao và cao thượng, đến một level mới đó, thì nó lại vui, nó thanh thoát. Còn khi nói rằng là cái người đó phải nghe tôi chủ quan, tôi không tôn trọng, không biết ơn, thì bắt đầu là tôi ra lệnh và bên kia cãi lộn lại, nó tồi tệ liền. Mà khi tồi tệ thì nó sẽ không hạnh phúc, nó không bền được. Cho nên luôn luôn tôn trọng và biết ơn những gì đang có mặt. Quý thầy lên nói chuyện, Quý thầy tôn trọng người bỏ thời gian và công sức ngồi nghe. Nếu mình sơ xuất, mình mang tội, bị quả báo. Nói dối người ta, ta bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ công sức, hy sinh gia đình đến ta ngồi ta nghe. Còn mấy thầy, mấy cô cạo đầu, bỏ cha, bỏ mẹ theo mình, mà mình làm dối là mình có tội. Tôn trọng người nghe. Thì cái người nghe họ sẽ cảm nhận được, họ không có hiểu đâu, mà họ cảm nhận được, quý vị đồng ý không? Cái nhiệt huyết, cái tôn trọng, cái biết ơn người ngồi nghe, nó làm cho mình thành công. Kế là từ đó nó nâng cái tình cảm lên một mức cao thượng và thánh thoát. Nếu quý thầy thiếu hai yếu tố này, nói chê quý vị nghe nó bực bội à. Muốn ngồi nghe nó không khó chịu, nó không ưa nữa. Mà tôn trọng quý vị thì chúng ta đang ngồi đây mà nó thanh thoát thì nó khác. Thì gia đình nó cũng vậy thôi. Đó, nó nhẹ nhàng. Thứ ba là thông cảm tha thứ. Là bởi vì nhân bất thập toàn, ai cũng có những cái khuyết điểm. Mình cũng có điều xấu thì người ta cũng vậy. Đừng có nên điều xấu của mình thì che, mà điều xấu của người thì mình cứ vạch ra hoài. Quý vị có kinh nghiệm miền quê có cái giếng làng á. Ngày xưa chưa có nước máy á. Thì mỗi sáng sớm tờ mờ là đến cái giếng đó để mà múc nước đem về nhà dùng. Quý vị kinh nghiệm miền quê không? Chiều chiều á thì ra giếng đó là cùng tắm, giặt. Sáng sớm á thì mọi người chưa đến thì mình múc nước giếng về nhà mình xài. Bữa đó cái anh chàng đó anh cũng ra múc nước giếng. Anh múc cái gầu quay nó lên, nó vướng cái cùng cục của ai trong đó. Anh chửi xối xả. Cái người nào mà mất lịch sự, vô phép, không văn minh, cái giếng nước cả làng uống, mà tắm giặt làm sao để cái cùng cục nó rớt xuống dưới giếng thế này. Anh đang căng nhằn như vậy, anh kéo cái gầu lên, anh cầm lên, gặp cái quần của anh giấu nhẹm làm thinh, không nói gì hết. À, chửi là vì đó là quần của người ta, mà gặp cái quần mình là không nói. Cái đó là mình thấy lỗi ta mà không thấy lỗi mình. Cho nên mình không thông cảm tha thứ được. Vì vậy nhớ, mình có lỗi, họ cũng có lỗi, cho nên phải thông cảm tha thứ thì nó dịu lại. Nhưng mà không phải là chất chứa tội, mà là thông cảm những cái bất cập của người khác. Bất cập tức là những điều người ta cố gắng mà chưa được. Phải có thời gian cho họ, phải không? Bây giờ nói, giờ anh ấy có hút thuốc không? Dạ có là tôi không chấp nhận. Thì anh nói bây giờ ngày mai tôi sẽ bỏ. Nói dối. Hút thuốc một cái mô nó tím mà nói mãi bỏ, vô lý. Mà anh nói rằng là thầy giả hàng cho con khoảng một tháng sau, hợp lý. Một tháng sau chưa bỏ, không sao, hứa là được rồi, tháng sau chưa bỏ, tháng nữa, thế thôi. Có khi cả đời chưa bỏ được, không sao, cứ ghi nhận có nỗ lực là được. Mình cứ bền bỉ với cái câu chuyện góp ý nhau, nhưng phải có một khoảng thông cảm tha thứ. Cái sự xây dựng đây cũng vậy. Thờ ba bốn nhóm quý vị biết nó cậy lồn, nó đấu tranh nhau. Mà nếu mà mình nhảy vô mình giải quyết là mình quên cái tâm thiền. Thì mình vừa vô minh không trí tuệ, vừa thông cảm vừa sai tất cả nguyên lý. Mình trở lại tấm sáng, mình nhớ cái người làm lao động á, nói xin lỗi, nếu mà phước trí của họ nhiều hơn thì họ đã làm tổng giám đốc rồi. Mà hôm nay họ đi làm lao động như vậy thì cái phước cái trí họ ngang đó thôi. Đừng nên đòi hỏi họ như cái tưởng tượng của mình, quý vị nhớ không? Thì khi nghe là mình đầy hoan hỷ, đầy đón nhận, đầy cảm thông. Sau đó trí mình là thấy cần nói gì thì nói, cũng cần thôi. Có lần hai ba nhóm tới nó đóng góp ý kiến, nó đấu nhau, nào là cửa này phải làm hai mộng. Cái vị ngoài phía Bắc vô thì nói làm hai mộng nó chắc. Cái vị miền Trung nói hai mộng nó sẽ dễ gáy. Cái vị miền Bắc nói là nếu mà nói vậy thì anh miền Trung nên làm biến làm hai mộng khó. Nó nói vậy đó, nó cãi lộn nhau làm sao. Giờ hai mộng hay một mộng, nó kiểu nào cũng được. Nhìn nói bữa nay trời nắng đẹp quá ha, xong đi không nói gì hết trơn. Có nghĩa là sao? Tùy mấy anh, hai mộng một mộng đâu được, tôi kiểm tra chắc thôi. Kiểu nào mong được. Quý vị kiểm tra cửa đâu bị sạc đâu. Cho nên là nghe quan hệ vui vẻ, cho họ nói, đứng cái chẳng. Nói xong nói nãy trời nắng đẹp quá ha, sao đi không nói gì chờ. Mấy anh quê về chẳng ai cả lộn hết, xong. Vậy đó. Có khi cần giải quyết, có khi không giải quyết, nhưng mà quan trọng là chúng ta thông cảm. Còn không chúng ta nói tại sao đi như vậy? Cái trình độ đâu, trí tuệ đâu, tôi giao việc thờ chứ phải anh đi học nghề đâu, anh hỏi tôi. Nhưng cái đó là gì? Chúng ta không thông cảm. Chúng ta đòi hỏi cái mức của họ cao hơn. Mà cái người đó phải là cái người tổng giám đốc, chứ không phải là người làm thợ. Thông cảm tha thứ là vậy đó. Vẫn sửa đổi, nhưng mà chúng ta kiên trì. Chúng ta muốn xây dựng á, là phải đúng phép, phải vui vẻ, quan hệ đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc nói, chứ phải bảo đâu nói đó. Và cuối cùng là đúc kết. Thì cái chuyên đề phái đoàn yêu cầu nói chuyện trở lại để giải quyết. Đầu tiên là vươn lên trong cuộc sống. Quý vị trả lời được chưa? Bằng nguyên lý năng lực và phước đức để vươn lên. Thứ hai, không phải trông mong một cách thiếu cơ sở. Không phải trông mong cái may mắn trên trời rước xuống giống như há miệng có người cầm cái súng đưa vô miệng mình á. Giống như anh chàng chờ súng á, nhớ biết không? Nằm súng rụng mà chờ há há miệng rớt vô cho nó không có làm gì chứ. Khi anh kia đi ngang qua, nói anh bỏ súng vô miệng tôi với, lấy cái chân khoèo cũng được nữa. Thì anh này cái chân khoèo anh cũng không lấy chân mà gấp nữa. Anh nói anh đứng dậy anh lấy cái súng đưa tay tôi bỏ vô miệng cho anh. Chúng ta không thể trông mong một cách mà vô lý như vậy được. Thứ hai, tiêu chí quý vị đưa ra là để hạnh phúc, thành công trong gia đình và công việc. Muốn vậy, chúng ta phải có nền tảng an ổn để hạnh phúc. Thì cần có phước đức và trí tuệ. Phước nó là nền tảng an ổn. Trí nó sẽ là cái điều kiện cho chúng ta phát huy. Thì từ đó chúng ta mới phát huy hết năng lực của mình và mọi người. Nằm trong cái năng lực của thể chế đó, nhớ không? Kỹ năng trí tuệ đó, và cái thái độ. Kể là bớt quan trọng mọi thứ để cho tâm mình nó dễ an tĩnh. Mình bớt quan trọng mới làm được nhiều việc, mà quan trọng thì chúng ta lại làm được ít việc. Nhớ vui, bớt gút mắt, nhắn nhó thành thói quen. Nó nhăn rất thành thói quen, chúng ta không có vui. Cái thói quen này bây giờ quý vị chưa thấy đâu. Mấy mốt già nó hiện tướng rồi. Nó lạ lắm. Cái người mà lò mò già, cứ mò với thun, bịch gì, ni lông, rồi giấy báo cụ, rồi thùng cạch tông, đầy nhà mà hoài biết để làm gì. Rồi có những người họ hay nhắn nhó vừa làm vừa càm ràm á, thấy vô hại. Giờ già rồi biết cháu mình nó chưa hiểu biết, nhắn nó đâu biết gì đâu mà cùng ưa nhắn vậy đó. Nhắn nó cười mà cùng nhắn. Chúng ta bớt cái nhắn đó, nhắn mấy mốt già thành bệnh đó nha. Sống đúng nguyên lý là chân thật, trân trọng, thông cảm, tha thứ như vừa nghe thì chúng ta được hạnh phúc, thành công trong gia đình và công việc. Kế, tư duy tích cực trước nghịch cảnh thách thức. Muốn tích cực khi nãy giờ nghe rồi, tất cả đều nằm trong cái nguyên lý nhân quả do mình tạo. Nó do mình tạo, không ai bên ngoài có quyền can thiệp được, do đó chúng ta không thèm sợ. Làm đúng thôi chứ sợ gì. Phát huy hết năng lực bản thân, tu tạo phước đức, tâm rộng, mọi chuyện sẽ tốt. Không phải đời gặp lúc khó khăn thách thức mới thực hiện, mà hằng sống như vậy thì an ổn. Ví dụ như quý vị lo lắng một thách thức, đi trải nghiệm như vậy lỡ lạc đường, không biết phải làm sao. Lo. Bây giờ làm sao vượt qua nghịch cảnh đó? Có cái điện thoại, smartphone, có cái sim 4G, tiền trong túi thiệt nhiều. Sợ không? Đâu gì đâu sợ, phải không? Cho nên chúng ta nói đặt cái chữ thách thức cho nó ghê gớm chứ. Thì bây giờ điện thoại, smartphone là gì? Là trí tuệ. Tiền nhiều là gì? Là phước, đức. Sợ gì? Đâu gì đâu sợ, phải không ạ? Cho nên có trí tuệ, có phước đức cho quý vị an ổn, may mắn. Trí tuệ cho quý vị có thể làm nên tất cả. Đâu gì đâu sợ. Quý thầy muốn nói điều đó để quý vị không có để chị sợ trong đâu. Nó quen cái tật. Mà chúng ta xác định rõ như vậy để không có sợ. Và cuối cùng, cái tiêu chí quý vị đề ra đó là cách phát huy năng lực cá nhân. Quý thầy đúc kết lại thôi, nãy giờ dạng rồi. Rèn luyện trí tuệ, cần có khoảng lặng để tịnh tâm, lòng thoáng rộng và vui nhẹ. Không nặng bằng ngại cá nhân, biết cho qua mọi chuyện, tích cực với mọi người. Bớt quan trọng mọi thứ, chỉ nỗ lực hết sức mình trong nhẹ nhàng hoan hỷ, còn lại thì tùy duyên. Tùy duyên là sao? Mình phải nỗ lực chứ không phải tùy duyên là thả. Quý thầy nói đơn giản này, để cho vui đi. Mưu sự tài nhất là nỗ lực hết sức, chứ không phải ngồi cho thôi ha. Thành sự tài thiên là còn may mắn nữa. Yếu tố mình thấy nó ông trời, thật ra là nó là may mắn, phước của mình. Và nó được bao nhiêu? Tùy duyên. Vạn sự tùy duyên hết. Thoải mái không? Cứ thế mà phát triển thôi. Luôn sẵn một tâm thư giãn, mở lòng thoáng rộng, tình tài bản thân được phát huy. Có nghĩa là không phải là gặp việc hoặc là từng tình huống, mà bao giờ lúc nào và tình huống nào chúng ta cũng phát huy tịnh tài, lòng thoáng rộng ra và tích cực trong công việc cũng như là đời sống. Thì chữ tích cực này trí nó cũng tăng mà phước nó cũng tăng. Lòng thoáng nó không hẹp, nó không căng, nó không phiền và nó tốt với mọi người. Phước nó cũng tăng, trí nó cũng tăng. Và tịnh tài lại, quý vị nhớ ba chiếu thôi. Một là luôn an tịnh, hai là thoáng rộng, và ba là nhớ vui. Ba điều thôi. Nếu làm được cái đó mọi lúc á, người quý vị thay đổi liền ha. Nếu thầy nói chuyện tỉnh tại kiểm tra, mình nói đúng 10:30 nghỉ là đúng 10:30 nghỉ, đó là chuyên nghiệp. Còn nếu mà nó sớm hơn á là ẩu, trễ hơn á là sai, mà chắc phải 10:30 mà không có lố 2-3 phút á là cố chấp. Cho nên 10:30 cho dao động lâm đa là sớm hơn 3 phút, trễ hơn 3 phút. Quý vị ổn đấy chưa? Đó là năng lực ha. Rồi buổi tôi nói chuyện đến đây là hết. Dạ.
Xin mặt trời xin cảm ơn thầy chủ trì và xin chào các thầy rất nhiều. Thì cảm ơn thầy đã dành rất nhiều thời gian cho con và những người con thành viên đại diện cho đoàn gửi lời cảm ơn về buổi đại diện này.
Con thưa thầy, con là Minh ạ, của công ty NPT ạ. Còn hôm nay thì có một cái trải nghiệm buổi sáng hoặc thiền ạ. Hôm nay thì có một buổi bài chia sẻ của thầy rất là thú vị và có rất nhiều kiến thức. Con rất là cảm ơn thầy đã bỏ thời gian ra để tạo một cái duyên này cho bọn con để có thể có thêm rất nhiều cái góc nhìn mới về những cái vấn đề của con gặp phải cuộc sống. Hy vọng rằng là các bạn đây hôm nay sẽ có nhiều ý tưởng sẽ ứng dụng được vào trong thực tiễn. Từ đấy thì cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn và đem lại nhiều giá trị hơn cho bản thân và cho công ty ạ. Lúc đó thì con có một cái món quà nhỏ, một cái sen là
dạ mời
tặng thầy. Mong rằng là con sẽ có thêm nhiều cái duyên khác và có thể tiếp theo được quay về với các thiền viện và có nhiều thời gian hơn để học hơn.
Quý thầy cảm ơn món quà của đoàn có tâm thành tình với thiền viện. Cái món quà trang trọng này quý thầy sẽ chuyển về dâng cúng lên Hòa thượng Trúc Lâm, là bậc tôn sư tông chủ của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, để ngài chứng minh và quý vị cũng có được cái phước nhiều hơn. Để chúc quý vị khéo sắp xếp của cuộc sống của mình được an ổn, được phát huy, rồi quý vị tu tập thêm một phần nào đó nó có cái vốn cho mình tốt ở hiện tại và mai sau. Thì được như vậy đó là cái niềm vui mà quý thầy vui không gì bằng. Chúc quý vị được như vậy. Mời toàn thể quý vị nghỉ ha. Một phần.